Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại buổi Phật tử đồng viên đạo tràng hôm nay là ngày vui của đạo tràng niệm Phật của chúng ta. Thì Phật tử không có gì hỏi thì sư sẽ giảng chúng ta nghe bằng Phật nghe. Thì hôm nay sư sẽ giảng Phật tử chúng ta nghe bài học mới. Thì tựa đề là người chân tu nghe đó. Người chân tu. Ở đây cái tựa đề người chân tu là cái người chân thật tu. Chứ sư không có đấu kháng với người giả tu nghe chưa. Đề tài đặc biệt là chỉ nói với người chân tu mà thôi. Như vậy thì người chân tu là người chân thật tu. Thì chân thật tu gì Phật tử? Tức là người muốn giải thoát. Thì đây là cái đề tài nhắm ngay với người hành giả, là người chân tu, là người muốn giải thoát. Còn ngược lại cái danh từ gọi là chân tu, đó là giả tu hay là tu giả dối đó, thì chúng ta không bàn tới. Nên chúng ta chỉ nói nên hành giả, người chân tu là người như thế nào. Theo lời Phật dạy hôm nay, để Phật tử chúng ta biết rõ để cố gắng phấn đấu để mình xứng đáng là người chân tu. Thì để đi sâu vào bài giảng hôm nay thì sư sẽ dẫn cho chúng ta nghe ba câu kinh pháp cú Phật dạy, và sau đó cũng là lời kết thúc qua cái lời dạy của sư trong học này. Thì thứ nhất chúng ta học qua cái câu kinh pháp cú 3.3. Câu kinh pháp cú 3.3 thì đây là kinh pháp cú 3.3: tính tâm sống giới hạnh, đủ sinh danh tài sản, chỗ nào người ấy đến, chỗ ấy được cung kính. Đó là bốn câu của kinh Pháp Cú 3.3. Tính tâm sống giới hạnh. Thì qua câu đầu chúng ta có hai vấn đề Phật dạy chúng ta. Người chân tu là người muốn tu giải thoát, và hai cái điều cơ bản lớn nhất của người đó phải có, đó là tính tâm và sống giới hạnh. Và như vậy cho nên Phật tử thấy ba cái điều mà đi vào cửa ngõ Phật pháp là nền tảng căn bản để chúng ta được lậu tận giải thoát. Đó là gì? Đó là giới, định và bảo vệ, tức là tăng vô lậu học. Đạo Phật khác hơn các tôn giáo khác và đi đến cái đỉnh cao hơn tôn giáo khác, được kính trọng hơn tôn giáo khác. Và lý do tại sao? Tại vì đạo Phật mới có giới, định và huệ. Còn những tôn giáo khác thì không có giới, không có định và không có huệ. Và như vậy cho nên đạo Phật khác hơn các đạo khác là như vậy. Hay nói ngược lại là các đạo khác không giống và bằng cái đạo Phật của chúng ta là như thế. Tại vì mục tiêu của tôn giáo khác không có một tôn giáo nào chủ trương giải thoát cả. Thì mình nhớ nè, không có tôn giáo nào chủ trương để được gọi là giải thoát cả. Và nói ra cụ thể là không có tôn giáo nào có cái đường hướng rõ ràng để đưa cái người đệ tử tín đồ đến sự giải thoát cả. Và như vậy mà hầu hết các tôn giáo đều đi đến lẩn quẩn lăn quanh trong là chư thiên ở cõi trời, những cảnh trời hay là ở ngoại ngược. Thậm chí có tôn giáo đưa chúng sinh đi vào cõi thấp hơn con người, đó là về cõi thân. Và như vậy còn có những cái tôn giáo đi vào cảnh giới khổ đọa tương lai, rơi vào những cảnh giới thấp hơn cõi thân nữa. Đó là những tôn giáo mang đặc thù cái gọi là tà kiến. Thì ra như vậy cho nên đây mình là người Phật tử có phước duyên được học pháp Phật, và mình có cái chánh tri kiến, cho nên mình thấy rõ được các đạo này cái mục đích đi đến của họ ở đâu đi hết qua cái học giáo lý đạo Phật. Cho nên từ do đó Phật tử mới chọn cái đường đạo Phật để đi, phải không? Tại vì sao? Tại vì con đường đạo Phật để mình đi là con đường để đưa chúng ta đến quả vị Phật. Và như vậy thành ra chính do đó mà người trí giác ngộ có duyên với Phật, chúng ta mới lãnh hội được điều kiện này, và chúng ta có một cái nguyện ước lớn là để tiến đến cái mục tiêu cuối con đường này, đó là con đường đạo Phật. Thì Phật tử chúng ta đang đi rồi, thấy không? Đang bước vào con đường đang đi, mà Phật tử đang đi gì? Đi tà tà.
đi tà bà, tại vì là đệ tử Phật gia mà, là đại gia cư sĩ đi tà bà không à, có thế mà thì người xuất gia mới đi cố đốt ráng và cố gắng nói như vậy đó. Thành ra người Phật tử đi tà bà tại vì sao? Tại mình còn ràng buộc bởi cái chuyện đời thế gian mà chưa dứt bỏ được, cho nên vừa đi vừa kéo vừa lâu chưa chịu buông, phải không? Tại như vậy đó, đi trên đường đạo mà chúng ta còn kéo ở sau lưng nữa, cái về tiếp. Thành ra do đó rồi chúng ta đi rất là mệt nhọc, mệt mỏi, đi rất là cực nhọc, đi rất là khó khăn, và có nghĩa là đi rất là chậm chạp, phải không? Đó như vậy. Cho nên bây giờ tỉnh thoảng như hôm nay vô chùa Phước Linh tu được, phải không? Nói như vậy. Hôm nay có Phật tử đi chùa Phước Linh không được. À, tại vì sao? Tại vì còn những cái gì nó trì kéo lại đi không tới chùa của Đinh nổi, phải không? Đó như vậy. Rồi có là người thế gian họ không bước vào chùa nổi đó, đó như vậy. Tại vì là họ nó bị trì kéo quá nặng, đó như vậy. Đó là cái nghiệp đời thế gian. Còn nay Phật tử chúng ta được cái duyên đến chùa để mình tập tu những ngày xuất gia, như ngày tổ con trai, ngày niệm Phật. Và ngày đó Phật tử tập tu xuất gia nó như là ngày niệm Phật, cũng là gọi là cái ngày tập tu xuất gia. Mặc dầu không có hiệu quả thế giới nhưng mà cũng là ngày tập tu xuất gia. Thì ngày đó Phật tử có ở nhà hay là ở chùa? ở chùa không ạ? Nó như vậy đó, từ năm một ngày an lạc lên thì cứ tới chùa mới trọn vẹn một ngày an lạc, chứ ở nhà đâu có trọn vẹn đâu. Ở nhà chỉ có khoảnh khắc nào mình ngồi được yên ha, mà đóng cửa lại hết mà không ai trong nhà quậy bỏ đó, thì chúng ta mới yên tâm niệm Phật được. Thì giờ nó được là an lạc rồi, vừa tu niệm Phật vừa xong rồi cái là con cháu bây giờ chồng về ao 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 vô là hết an lạc rồi, sân si thị nộ bắt đầu nó dâng trào đó. Phải không? Hay là cái chuyện đồng án, chuyện rảy bán, chuyện qua kiến, chuyện làm ăn gì đó, đó nó ào 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 tới cái lo vậy thì đâu có an lạc được, bị chi phối. Chỉ có ngày nào đi vô chùa được đó, nó là xả hết những cái gì mà ràng buộc ta mới được yên, được mẹ ăn lạc. Thì chiều trở về lại chúng ta được còn trói, tự mình còn lại những cái gì mình buông để nhà để đó đó, thì nhà chúng ta bắt đầu chùm còn lại kéo đi. Phải không? Tại ta đi vô chùa thì chúng ta để đó những cái gì đó để nhà ta, đó như vậy đó, để về nhà bắt đầu còn lại, đó như vậy. Thì ra đó là gì? Đó là những cái ràng buộc còn trói. Cho nên người tại gia cư sĩ xin có thể nói là mình tu rất là chậm chạp, như là mình tu tà tà như vậy đó. Nhưng dù sao chân nữa cũng đang đi trên đường đạo Phật, phải không ạ? Nhưng mà cái điểm đến đó, nó xa, nó khó vô cùng. Cho nên một ngày nào đó chúng ta phải dứt bỏ hết để bước vào con đường tu, để cho nó cố gắng nó nhanh hơn là chúng ta đi xuất gia. Thì có cái điều kiện xuất gia chúng ta mới đến đi nhanh được thôi. Chứ mà Phật tử ta bỏ cái đời điều kiện xuất gia đó, đến quả nhiều Phật đó là cái điểm tích xuống ráo con đường và đạo Phật đó, nó rất là khó khăn và chậm lắm. Ví dụ bây giờ Phật tử có đột xuất ngay kiếp này, Phật tử là xen ngang cái việc cực lạc luôn, phải không? Phật tử nghĩ rằng về cực lạc là Phật tử thành Phật phải luôn không? Hả? Ai nghĩ rằng là về cực lạc thành Phật phải luôn đó là quá sai, quá sai. Cho nên có nhiều người đó họ không cần xuất gia, họ nói rằng là họ tu tắc, tu mau, tu lẹ, ta đột phá lên bởi nhiều Phật, không cần xuất gia. Thì đó những người chưa thông giáo lý gì cả hết, không hiểu cái lộ trình cái giáo lý Phật dạy ra sao, cho nên nói một cách rất là sai lầm, là thiếu thốn, là gì, là không rõ. Là ngay bây giờ Phật tử chưa xuất gia được, nhưng mà có giải cách là đột xuất, là chúng ta ngay kiếp này chúng ta có thể vãng sanh liền. Tại sao là tu niệm Phật á, ta vãng sanh liền. Như Phật tử có làm tăng ngày nào chưa? Chưa xuất gia ngày nào chứ. Đấy, nó thành ra cái cửa ngõ để thành tổ chưa được, làm sao làm Phật được? Tức là hành Bồ Tát hành. Nha, muốn làm Bồ Tát hành nó phải qua cửa ngõ xuất gia. Đấy, mới làm tổ được, mà mình có làm Phật sự lớn được, có độ chúng sinh vô số được, là cuối cùng chúng ta mới thành Phật được. Mà không qua cửa ngõ người xuất gia thì tự là làm Bồ Tát hành lớn được. Còn tại gia cư sĩ là tập hành Bồ Tát nhỏ thôi. Bố thí làm thiện làm là cái hành Bồ Tát nhỏ thôi. Để giờ là mình xuất gia mới làm việc hành lớn được. Có như vậy. Thành ra Phật tử bây giờ là xe ngang dông thì cực lạc liền được. Phật tử có thể nhất tâm có còn lúc làm chung và được bạn sẽ cực lạc. Nhưng ở bệnh thời gian tu lâu rồi thì đúng duyên trì Phật tử phải trở về ta bà lại. Theo lời Phật dạy rồi chúng ta sẽ trở về ta bà để chúng ta là bắt đầu mang cái thân mới trở lại. Để chi? Để chúng ta làm hạnh Bồ Tát, để đi vào đời, để giáo hóa chúng sinh tùy theo thời gian, rồi chúng ta mới thành Phật ở những vô lượng kiếp sau. Phải không vậy? Tại như vậy thành ra Phật tử mới trở về ta bà. Phật tử phải là sanh làm người, sanh làm là mượn thân mà, mượn thân Bồ Tát thực thị hiện mượn thân. Mượn thân là chúng ta sanh ra làm người ở quốc độ xã hội là xã hội đó, thuận để chúng ta làm Bồ Tát. Làm Bồ Tát rồi chúng ta là phải đi xuất gia, đó, đi xuất gia là Bồ Tát xuất gia. Bồ Tát xuất gia rồi Phật tử mới làm là thực hành được lục độ ba la mật. Đó, như vậy rồi Phật tử mới là giác ngộ chúng sinh, là để Phật tử là độ nhiều chúng sinh, rồi cuối cùng là nhiều đời kiếp như vậy Phật tử mới làm Phật được. Mỗi một kiếp mà sanh ra của Bồ Tát nó có thể thể hiện là một cái điều kiện lớn, đương nhiên là bố thí ba la mật. Vậy này sanh ra đời chỉ tốt nhà đi bố thí không ạ? Thấy không? À, chứ không làm gì gì khác được. Đây bố thí ba la mật. Tại vì thấy có nhiều vị sư, vị thầy, sư cô, tỳ kheo đó chơi tu, nhưng mà tốt ngày đi làm thiện không ạ? À, đi làm từ thiện giúp ta không ạ? À? Chứ không có bây giờ mà lo cho bản thân. Thấy chưa? À, xong pha vào đời giúp đỡ người nghèo khổ thế gian không? Tại như vậy đó. Nhưng mà khi mình buông ra làm như vậy đó thì mình sẽ là gia chạm vào cuộc đời đó, thì nên cho đó rồi thấy thân mình nó không được yên, cho nên mình đầu tự thiện không được, thì ra do đó mình bị chi phối, cho nên là mình chỉ bố thí làm từ thiện không mà thôi, giúp đỡ người nghèo khổ không mà thôi, thì rồi tiếp sau các vị là tiếp tục làm nữa, lo cho người ta là một chuyện, mình bố thí tiền bạc của cải của người sinh của người ta mình cho, nhưng tổ chức nào đó của mình có phải tự cho, của mình có phải tự cho, mà cho cái rốt ráo, cho cái sạch sẽ, thế là hôm nay cho mà chừa lại, đi ai xin gì cho ấy, xin hết cho hết, đó rồi mình kiếm có rồi mình cho nữa, đó là cho vật chất, cho tiền tài, cho của cải, rồi đến mức độ là nó bố thí ba la mật rốt ráo, xin cái thân xác này, xin cái gì cho cái đấy, rồi xin mắt cho mắt, xin tay cho tay, xin miệng cho miệng, xin cánh tay cho tay, xin giò cho giò, xin tim cho tim, xin phổi cho phổi, xin thân xác này cho luôn. Đó là bố thí là gì? Bất nghịch ý. Cái chỗ này là chỗ rốt ráo của Bồ Tát trong hành bố thí đó. Còn bây giờ mình đi cho tiền bạc của cải là cái việc nhỏ. Việc nhỏ là biết không? Bây giờ Phật tử có phước nhiều, kiếm này Phật tử tiền bạc nhiều, cho nên Phật tử cho thoải mái. Thế bố thí làm phước làm lành cúng dường tam bảo với nó cho thoải mái luôn. À, nhưng mà đó là tiền bạc dư giả thôi. Là cho thoải mái nhưng vẫn còn giữ lại là của mình. À, đó. Rồi phải những chiếc sao để cho sạch sẽ luôn. Đó, như vậy đó, cái này mình tiến hóa hơn, mình thực hành Bồ Tát bố thí rốt ráo hơn. Đó, như rồi giai đoạn nó bố thí cả gì người thân cũ của mình nữa. Yeah. Mình đi cho tài sản, cho tiền của, nhưng người thân mình chưa dám cho. Ồ, bây giờ Phật tử có 5-7 đứa con, ta lại xin đứa này cho, xin đứa kia cho xin hết, cho luôn. Bây giờ Phật tử có con mà ta xin mà cho không? Cho không? Nhớ có cho được. Tại vì báo hủ của mình mang nặng để đau mà cho sao được, dễ gì cho. Đấy là Phật tử còn cố chấp. Ta nó là con của mình, ta là tôi đó, ta xin không cho họ, thấy không? Thật ra theo đó rồi đó, thì Phật tử còn cố chấp, còn nghẹt cái chỗ này là của ta, của mình, của tôi. Thấy không? Đó như vậy. Phật tử có người vợ đẹp, người khác được xin vợ mình cho không? Thích cho hả Việt Nam? Sao cho được? Thấy không? Vợ xấu quá mà không có cho nữa. Thấy không? Tại vì vợ của mình nó không cho được. Ha, xấu đẹp của người vợ của mình, rồi chồng của mình ta lại xin cho không cho luôn. Ông chồng đáng ghét, sai xỉn tối ngày, đánh đập mình luôn buồn ngủ mà xin không cho. Dù sao thì lấy chồng của tôi dưới mắt được trải nghiệm tôi làm tôi không cho. Đó là gì là cái nghiệp là cố chấp. Thấy không? Như vậy đó. À, rồi bây giờ những cái gì khác lớn lao hơn, dù cái thân của mình đó là ngoài thân rồi đó. Đó là khó cho rồi. Bây giờ cái thân của mình đây, đó ta cần cái cánh tay của mình để ta giải quyết cuộc đời của ta và không bị cụt tay. Đó, mượn cái tay sống, nó xin cái tay sống của mình để thắt cái tay của họ và để cho không cho thiết máu mới dễ chứ chặt tay cho nó khó. Bây giờ lấy mớ máu thôi không chết, và thấy không? Đó, nhưng mà bây giờ chặt cánh tay, chặt ngón tay cho được không? Không dám. Nghĩa là họ tự dở. Ta bây giờ phải không? Như vậy bây giờ ta đang bị đau mắt, xin con mắt mình để cứu con mắt người ta khỏi bị mù, à ta được sáng, mình phải chấp nhận chịu mù mà tới cho không cho luôn, càng không cho nữa. Nên con mắt là cái cửa sổ của tâm hồn mà, cửa sổ không mở thì sao thấy được đi, khổ lắm. Nè, chúng ta không cho vậy này, mình trước chỗ này mình cho không được. Đó bây giờ ta xin vào cái bộ phổi của mình, bộ độ lòng của mình để ta sang bộ lòng của người ta, tới như vậy thành ra cũng cho được không? Còn đó thì đó là chúng ta chưa bố thí ba la mật được, là bố thí tùy thuận ý, người ta xin gì cho đấy. Tại là Đức Phật chúng ta ngày xưa thành hạnh Bồ Tát đến cái chỗ mình luận độ ba la mật và bố thí rốt ráo, có lúc là ngài làm mà một cái vị là ở sang đi vào rừng, bây giờ vừa bữa đó mà tôi sao gặp con cặp cái nó đẻ ra 6 cặp con. Thế mà bây giờ nó kiếm đồ ăn không có, mà 6 cặp con nó bú ngày bao nhiêu sữa, thì con cặp cái này phải ăn thật nhiều đặng có sữa đặng nuôi dưỡng 6 đứa con. Nhưng bây giờ nó không kiếm ăn được, nó đói. Nó đói thì 6 cặp con kia cứ rút rỉa nó hoài, chứ nó nằm nó bất tỉnh. Tự ra nó như vậy đó, bọn con đâu biết gì đâu mà tỉnh. Thế là bú mẹ nó cứ bú hoài, thế ra là mẹ hết sức dinh dưỡng cho được, mẹ nó cũng xỉu, nó đói quá là đói.
Vì dần 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 hết sữa, mấy con cặp con mất ngưng luôn.
Thật ra bây giờ Bồ Tát là Đức Phật chúng ta đó, thể hiện đó là mới đến chỗ đó mới thấy biết rõ, mới đưa đường cổ của Ngài vào một cặp cặp con cặp cái. Thì cậu cái nó nghe cái hơi người ta nó mừng quá, rồi nó bụt liền, nó cắn một cái đứt gọn đường cổ, nó hút máu trơn của là cái người thật sắc đó, cho nó ăn luôn cái xác đó luôn. Rồi nhờ vậy đủ sức dinh dưỡng, bắt đầu có sữa nên nó sống được và nó nuôi 6 con. Thật là tự làm được chuyện đó không? Tại cô tử gặp đầu cô tử ra kiếp với cậu mẹ bắt cậu con nhà thịt luôn. Tại không như vậy, tại sao nó giữ mà không thể cho sống được, sẵn thì giết chết nó cho rồi đi. Nó như vậy thành ra cái tâm của ta không được, như là Bồ Tát thị hiện để mà thực hành hạnh phúc thứ ba con mà. Cũng như là có một kỳ đó ngày Xá Lợi Phất, Xá Lợi Phất là mới chứng thanh văn thôi, cho nên nó phát tâm là hạnh đại thừa tu hạnh phúc thứ ba mà trước nhất, thì ngày phát tâm rằng ai muốn xin gì tôi cho đấy. Thì vị thần nhân mới hiện ra, hiện ra đó rằng là tôi có người thân đang bệnh mắt bị mù, phải nhờ cặp mắt sống của người khác cho tặng, thì thầy thuốc đem ráp vào thì người thân tôi mới thoát hết bị mù được. Nghe thầy đang phát nguyện bố thí ba la mật, cho nên chúng tôi đến đây để xin thầy cặp mắt, xin thầy quan hệ cho. Thì Xá Lợi Phất nghe nó mừng quá, mình đã phát nguyện bố thí ba la mật có người xin liền, thì được rồi, mắt ra đây móc đi. Ra tưởng là dễ chắc ăn, ai ngờ đâu thì cái người kia nói rằng là thần nhân không phải thực hiện ra ông thử đó. Nó nói rằng là thưa ngài, ngài cho thì ngài tự móc, chứ con không dám móc mắt ngài, con không nỡ đồng nào móc mắt ngài. Thì ngài xác định mắt ra được rồi, thôi để ta móc. Thì ngài đưa con tay vô móc hai mắt ra, móc hai mắt ra rồi đưa vô người kia. Người kia là thần nhân cầm cặp mắt lên, cầm cặp mắt lên cái còn nói câu nữa chứ, nó trầu được cặp mắt nhưng mà ghen không dơ quá, bỏ xuống đất rồi chà đạp nhổ cái miếng nữa. Ra Xá Lợi Phất thì mất mắt mù rồi, rồi ra mà nghe ta chê cặp mắt mình dơ giấy đầy ghen không rồi nhổ cái miếng chà đạp, ổng nổi gì vô buồn lên, nó nói rằng là bố thí ba la mật về khổ quá, không cho mà còn chê nữa, thôi không thèm bố thí ba la mật nữa. Thì vừa thể tâm nhà nói vậy rồi, thần nhân ổng hiện ra nói rằng thưa ngài Xá Lợi Phất, con là thần nhân đến thử ngài thôi, tại vì ngài đang bị cuốn tiếng ba la mật chốt ráo, cho nên thử xin ngài, con ngài có tự tại không. Ai ngờ là thầy còn hơi thấy bực lòng đau khổ, vì ngài cho rồi ngài còn là bực bội với người ta sử dụng cặp mắt của ngài. Ngài ơi, bố thí ba la mật khó lắm, bây giờ sao mới biết là mình sai rồi. Như vậy đã cho rồi thôi, ta làm còn tiếp nó bực bội chi. Cho nên bây giờ ngài phát hiện lại lỡ rồi một lần thôi, rồi từ đây về sau ngài sẽ bố thí ba la mật chốt ráo, biết rõ chưa? Khó không? Khó, là mới bố thí lần đầu cái là khó lắm mà tỉnh. Bây giờ mà tử mà mới học đạo mà nghe sư phụ giảng đi, giờ mất tiền đi cho người ta thấy khó không? Rồi một lần mình là người keo kiếm mà rít rốt mà dễ cho ai là bạc nào? Bây giờ mà cho ra cũng hơi là gỡ ra túi hơi xích rồi. Rồi nhớ lại sư nói là thôi cho ngàn hai ngàn thôi, không cho nhiều. Thấy không? Đó là sao nghe lại rồi vô kể sư nghe sư quở cho mình chặt, bỏ trong túi cả mấy triệu bạc đó là cho có 2.000 bạc. Tưởng thấy không, quá tệ, mà còn rít kéo từ từ nữa chứ. Rồi đem tiền nó còn lửa nữa chứ. Tiền nó nhỏ cho tiền lớn cất lại. Rồi ra đó là chúng ta chưa có thoải mái. Cho nên sau này là chúng ta bố thí nhẹ nhàng hơn. Cho 5.000, cho 10.000, móc ra chút tờ nào cho tờ đó, không có tiếc. Tại vì thế nào đó là tâm mình cởi mở hơn. Như vậy, thậm chí là đổ mồ hôi sóc con mắt làm rẫy làm ruộng, làm điều cực nhọc, làm ăn buôn bán có tiền, và sẵn lòng làm thiện giúp đời, bố thí, hoặc là mình đến cúng dường thiêng liêng hơn, đó là hậu trì năm bảo. Tại đó như vậy đó, thì đó là chúng ta có cái sự là có trí tuệ, có nhận thức hay cái giá trị điều này tốt, cho nên chúng ta cố gắng phấn đấu mà làm. Tại như vậy đó, cho nên vấn đề câu thứ nhất Phật dạy tính tâm sống giới hạn, tính tâm sống giới hạn. Vậy thì Phật tử biết rằng cái cơ bản điều kiện căn bản nhất đó là người chúng ta, Phật tử chúng ta phải có hai điều lớn, đó là tính tâm và sống có giới hạn. Tại như vậy thì tính tâm sống giới hạn là cả tài sản lớn của người tu chúng ta, từ của người tu chúng ta. Tại như vậy tính tâm là gì? Đó là niềm tin sâu chắc đối với Phật,
đối với pháp, đối với tăng là niềm tin đối với Tam Bảo, niềm tin cách trong sạch thì niềm tin một cách tuyệt đối. Và không bao giờ để mất cái niềm tin này ở trong lòng của chúng ta. Và như vậy là người có tính tâm sâu. Và tự biết rằng người tính tâm sâu là người đó là chứng quả thứ mấy rồi không? Quả thứ nhất rồi đó, là có tính tâm trọn vẹn nổi. Và người là chưa chứng quả thứ nhất rồi là dễ lạc tâm và đổ hướng tâm đó. Bây giờ nãy như thiền tâm ngũ giới cho quý Phật tử thì nó rõ. À, mỗi lần Phật tử mà được xin thiền giới thì giải rất là rõ. Đấy, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi phải giữ trọn. À, nếu không thì ta kiếp phạt cho mất niềm tin rồi. Mất niềm tin thì mới là phụ lòng Phật, mới đi là thờ cúng quỷ thần, lễ bái quỷ thần, cầu giá quỷ thần. Bây giờ mời chú xứ ta đồn gì mình đi đó, là Phật tử nó chui chống lại. Vậy Phật tử bỏ Phật rồi, mình xin là đệ tử Phật đi lại mời chú xứ. Đấy không? Quan Âm thì không lại, Phật thì không lại, mà lại mời chú xứ. Đấy không? Quan Âm không giá, Phật không giá, giá là chú xứ. Đừng nói gì đó, là Phật tử bỏ Phật đó. Thế chứ, thật ra là sai, Phật tử bể cái quy Phật rồi. Thì thiên liên là giới người tu thành đạo, người chưa quy tam bảo ngày nào, tại họ tu theo kiểu nhân thần đó, mà là tu theo thành đạo đó, là người mà tu theo thành đạo, cho nên họ rất kính các vị thần linh hình. Tại sao thầy ra họ lại thành thì chuyện đó không trách họ. Tuy nhiên cái lớp này lớp là chưa vô tiểu học, thế là khoa học ở ngoài này, là chưa vô giao học, mới học hè đó, chuẩn bị vô tiểu học nhưng mà chưa vô, chưa phải học trò, tỷ đó chứ, chưa học trò. Tại như vậy, còn giờ tôi bước vào là học trò rồi. Đó, thấy rõ chứ. Vì bây giờ bước vào đường thánh đạo rồi thì không được quay đầu trở lại mà kiếm ra một phần trở lại nữa. Thế chứ, đó, thật ra bây giờ Phật tử mà chạy vô bình tiên mà lại bà chú xứ á, là đầu đời Phật tử. Đầu đời đấy. Phật tử mà cốt trước bà chú xứ của thiên quyền nữ tá đăng la sát tổ cô gì đó ha, Lê Sơn Thánh Mẫu gì đó, hay là Quan Công Thánh Đế gì đó, là đầu đời Phật tử. Phật tử này phải đi khỏi giới lại. Tại ông thầy sám hối quy lại cho thôi là quy Phật về rồi, quy Pháp cũng tiêu rồi, quy Tăng cũng không còn. Thế ra là 12 vị thành hộ Pháp đó đã chê mình đã bỏ đi, không hộ mình nữa. Thử hiểu rõ chưa? Ở nó quan trọng lắm, giờ đơn giản đâu. Chứ đừng thấy ta cút theo nha. Ba linh, ổn linh là linh với người mê tích, chứ chúng ta không có linh gì hết. Biết rõ không? Nói như vậy đó. Mẹ linh với mình là ai? Là Phật, là các Bồ Tát. Đó là thầy dạy đạo chân chánh của mình, đó là gì nó tin. Mấy gì này có dạy mình câu kinh câu kệ nữa không? Không. Và thế đó chứ, đó lại lại sinh gian giá vậy thôi. Đó là thế sao? Đó như vậy. Cho nên đó là cái sự mê tín. Mê tín đồng nghĩa là bà tà kiến. Cho nên mình đã bước vào chánh kiến đạo Phật rồi, mấy cái này lên tin chứ được khác, chẳng có đối với mình không quan trọng. Cho nên chúng ta không tìm đến là lại. Hiểu rõ chứ? Đó như vậy. Cho nên khi mà chúng ta nhìn thấy người nào mà đến với một cái sự lễ nghi nào, là một cái sự quan chiếc nào, mình đánh giá được liền cái tâm đạo người đó ở đâu. Nói như vậy đó, mình tự tốt ngày lễ Phật, lễ Bồ Tát, lễ thầy đâu nè, thì Phật tử mày đó thuần là tâm đạo nè, thuần Phật tử thuần thành. Thì Phật tử mày chạy đầu tông chạy tay mà lại bà kia, Phật tử đã gì, đã đạt thức rồi, đã sai lầm rồi, đã xuống cấp rồi, đã bể rồi. Thấy chưa? Đó, thấy rõ không? Xin nói Phật tử nhìn lại mình cái đây có ai bể không? Ai bể cho ta coi. Bể thì cho ta sự giải quyết cái đề bể này đó. Thì Phật tử mà bể rồi thì đọc cho bể luôn. Bể luôn bắt đầu sẵn cái gì cái mới lại, nó mới làm nguyên cái giá đâu được. Thì nó nói như vậy đó. Thì ra Phật tử thấy cái quý báo của người tu Phật này là vậy đó. Thế là ra sư đang nhắc rất là kỹ lưỡng khi mà truyền tâm ngũ giới cho Phật tử. Đó như vậy. Thì ra Phật tử là nói là sư khó phải khó, Phật khó trước. Phật đã dạy rằng rõ ràng như vậy mà tại mình sai. Tại mình còn cái tập tục nó quen, cái thói thế gian nó quen, bỏ không được. Đấy, đây gọi là gì vậy? Là cái tập. Tại thế gian là cái tập đó. Đấy, mà bỏ cái tập này á, thì mình mới thành con người đàng hoàng. Phải không? Mà bỏ cái tà kiến này mình mới trở thành người chánh trí được. Cho nên trong bát chánh đạo là cái tám con đường đưa chúng ta con đường thánh quả đến thánh quả. Thì khởi đầu bằng gì? Bằng chánh kiến. Phải không? Mà chánh kiến là do bỏ tà kiến mới trở thành chánh kiến được. Phải không? Phải như vậy. Cho nên tính tâm là tinh trọn vẹn với Phật, tinh trọn vẹn với pháp của Phật dạy, tinh trọn vẹn với tăng chân tánh dạy chúng ta pháp tu giải thoát là đầy gì theo. Và như vậy đó là tính tâm. Tính tâm tức là vậy, là tinh mình khó khả năng để thành Phật. Tại vì trong mình có Phật tánh. Phải không? Tinh mình sẽ nỗ lực, mình sẽ thành thánh hiện tại và tương lai và sẽ thành Phật. Đó là làm tính tâm, nghe rõ không? Thứ hai là sống giới hạnh. sống giai là gì? Tức là những cái giới về cảm thọ là phải giữ cho kỹ. Nếu có khuyết phạm là chúng ta sám hối để mà cho trong sạch lại. Đó như vậy, thành ra đó là giới hạnh. Đó như vậy, thành ra hai cái điều kiện căn bản này đủ xưng danh tài sản, đủ danh xưng tài sản, tức là cái cơ bản. Để siêu mở rộng ra nè, cái tài sản của người tu chúng ta là gì? Nếu rộng ra thì có bảy cái gọi là tài sản của người tu chúng ta. Đấy là thánh thánh đại là tử, là tài sản của thánh nhân. Phật tử muốn làm thánh nhân ở tương lai, Phật tử phải có bảy cái thứ này là tài sản. Một là gì? Tức là có đức tin là một, tin nhân quả, thể tin Phật tin pháp là tin nhân quả rồi, phải không? Không làm ác luôn làm thiện, tại vì biết nhân quả rồi, cho nên luôn sống thiện sống lành, không làm ác không làm tội. Đã để gieo nhân bố thí làm thiện làm lành, chỉ giúp cứu giúp chúng sinh, lòng từ bi hiếu thảo cha mẹ phụng thờ tam bảo vân vân, gọi là nhân thiện lành thì chúng ta phát triển tại theo khả năng. Rồi còn nhân ác xấu thì bỏ từ từ và dứt sạch luôn, đó là đức tin. Thứ hai là giới hạnh, là tài sản thứ hai. Phật tử nào mà có đức tin như vậy là có tài sản thứ nhất, còn ai mà không đủ đức tin này là tài sản này chưa có. Phật tử rõ chưa? Thứ hai là gì? Là giới hạnh, là cái giới mình đã thọ. Vì giới là để phân biệt nhớ tránh đường tà, giới để nói rằng theo chánh đạo hay theo ngoại đạo, theo tà đạo. Theo ngoại đạo tà đạo là không có giới, chỉ có theo chánh đạo mới có giới là thôi. Cho nên Phật tử có giới là Phật tử có tài sản thứ hai, phải không? Giới xuất gia, giới tại gia, đó là cái là tài sản thứ hai. Thứ ba là hổ thẹn tội lỗi. Phật tử làm điều tội lỗi gì Phật tử rất là hổ thẹn, đó là cái thứ hai. Thứ ba, thứ tư là ghê sợ tội lỗi. Những cái tội lỗi ác quấy là đưa chúng ta đi vào nghiệp quả luân hồi khổ đau, oan trái với chúng sinh, là chúng ta đã rất ghê sợ, là chúng ta không dám làm. Là như vậy, sợ quả báo, sợ oan trái là cái tài sản thứ tư. Tài sản thứ năm là nghe nhiều học rộng. Nghe nhiều học rộng là nghe giáo pháp nhiều, để mà hiểu biết nhiều, học giáo pháp nhiều để trí tuệ càng nâng cao. Là như vậy, điều tử càng hiểu nhiều thì sự tu chúng ta nó càng lớn hơn, và cái tâm chúng ta càng mở rộng hơn, và xả bỏ cái tâm chấp chúng ta càng nhiều hơn, đó là kết quả tu thành công lớn hơn. Phật tử đang có nhiều người Phật tử đó là kém nghe cho nên sự học nó kém, do sự học nó kém cho nên tâm cố chấp nó lớn, phải không? Nó lớn do cố chấp lớn cho nên là nó không phát triển về cái nghề nghiệp tu được, đó cho nên nó chỉ có nhiều thôi. Giống như người làm ruộng mà cố chấp cái kiểu xưa thì kiểu xưa đó là bây giờ phải có trâu cài á, có mùi hơi trâu rồi nó tải phân xuống là ruộng mới chút, mà làm lúa mà máy móc hơi xăng không hơi nhớt không mà đâu bằng hồi xưa mà làm nó hơi trâu. Là có người nó nghĩ rằng là phải là cài bằng trâu, tụng bằng trâu, bừa bằng trâu, là có hơi trâu thì đó là lúa mới chút. Thật ra cố chấp không thèm xài máy móc, không xài thằng máy xới hay là máy chuột hay gì hết trơn á, là thấy cực đâu. Có thể ngồi trên máy mà cài, ngồi trên máy mà bừa mà chụp, ngồi trên máy mà san bằng ruộng đất, nó khỏe hơn là mình đi với ruộng theo con trâu. Hả? Phật tử có cầm cài chưa? Là chưa, đàn bà chắc có, đàn ông có rồi, phải không? Phật tử có đứng trên cây chụp chưa, đứng cây bừa chưa? Hồi xưa sẽ có đứng trên bừa để chụp thử rồi đấy. Cài không dám làm sợ nước giò, nhưng mà chụp bừa thì leo lên nắp đuôi trâu lên thầu rồi nó chạy sẽ té hoài. Hồi nhỏ ham lắm, thấy người ta là nuôi trâu rồi mà ta đi cài ruộng như mình chứ, rồi người đứng đầu đứng có đạt thì mà đứng, rồi nó không đứng nó chạy ầm ầm thấy ăn miệng nó tu lên coi chừng lên mình lên không dựng, mà tôi đứng không dựng, ông trâu nó bước mà bước cái nó chạy không giật luôn. Bởi vậy là như vậy đó. Nhưng mà người thế gian ngày xưa họ cố chấp lại vậy, thậm chí đến vua Ngụy Vũ rồi đã cắt bằng tay chứ không chịu cắt bằng máy nữa. Rồi là phải đập lúa bằng tay chứ không đập bằng máy nữa. Rồi đến mức độ đậu từ bao vô nhà chứ không điệu lại để mà máy kéo hay là dùng trâu bò kéo. Rồi bây giờ thấy không? Như vậy thì cố chấp như vậy cỡ mà thành công lớn không? Tốn sức nhiều thành công lớn không? Không. Tại như vậy ít tốn tiền hơn nhưng mà lại là không thành công lớn. Như vậy còn bây giờ mọi việc gì cũng đều là có kỹ thuật hết, cho nên áp dụng những kỹ thuật mình ít có tốn sức khỏe nè, ít tốn tiền nhiều mà lại là thành công lớn. Thế đó, như vậy đó, thành ra do đó cho nên người tu tâm như vậy, nếu kiến thức càng mở rộng về Phật pháp thì sự là cố chấp chúng ta từ từ nó bị dơ mất đi, lòng chúng ta hỷ xả, lòng chúng ta buông bỏ, lòng chúng ta cởi mở nó nhiều hơn, cho nên cái việc làm mà tu của chúng ta nó lớn lao hơn, cho thành tựu kết quả nhiều hơn, phải không? Nhưng bây giờ mình lại cố chấp là ở nhà tu hoài, khỏi đi xuất gia thì tốt ngay chứ là cư sĩ thôi, phải không? À, coi như là tu đồ tóc không cần phải cạo, miễn cái đồ mới đỏ làm người đó. Thế nên câu này vừa đó mình chủ nói đúng cái đó chặt đâu, có thể đúng cái đó sai đâu. Tu đồ tóc không cần phải cạo, miễn cái đồ đỏ làm người, cái đỏ làm người đâu cần cạo đầu chứ. Phật tử nè, à Phật tử là trang cái đạo nhân thiên này, chứ cái đạo là người không đâu, trang tu cái đạo nhân thiên đó. À, đợi đời làm hai nước hào cha mẹ là đạo nhân, phải không? Còn thiên là gì? Là tiểu phụ trì tam bảo là đang tu độ thiên đó. Đấy là nhân thiên, nhưng bây giờ mà tự vượt qua cái nhân thiên là gì? Mà tự là chuyên tu giữ giới là có phạm hạnh tu giải thoát, là chuyên cầu niệm Phật ra tu thiền định để giải thoát thì cũng đạt tương lai, là mình bước qua thánh quả rồi, để giải thoát là nhưng chỉ là cái bước đi cảnh cái nghiệp xuất gia được. Đấy đó. Còn học Phật tu nhân là học đạo Phật, mà tu đạo là người, mà đạo là người là cái đạo hạng bét của đạo Phật, thấp nhất mới đạo thu của đạo Phật. Ui, nghe rõ chưa? Ờ, mới tập tu thôi, giống như học mẫu giáo đó, chưa vô lớp 1 mới trầu lá nhận gì đó thôi à. Nó như vậy đó à, nhưng mà vậy mà gáy rồi đó, gáy ưu sụn rồi, thử đấy chứ. Nó như vậy đó. Còn bây giờ bắt đầu bước vào cấp 1 là như vậy nè, để vô cấp 1 đó, họ đang quy trì ngũ giới là vô cấp 1. Thấy chưa? Đó. Bây giờ bắt đầu xuất gia là lên cấp 2. Thấy không? Đó. Mà xuất gia lâu ngày lâu năm rồi lên cấp 3. Bây giờ Phật tử mới đi giáo hóa chúng sinh được, mà không có thành tài để giáo hóa chúng sinh được. À, vô bên cả khác như vậy. Như thế thì Phật tử có học nhiều, có hiểu nhiều, thì Phật tử mới tiến hóa cao hơn. Cho nên giờ mình cởi mở cái tâm cố chấp hẹp hòi từ xưa nay. Đó, cho nên bây giờ Phật tử mới đã xếp đặt công chuyện gia đình, cố gắng đi chùa giáo pháp. Ban đầu đi chùa giáo pháp không à nghe, là hay lắm rồi đó. Phải không? Bây giờ khách đã tu, mình thấy mình chưa tu được, thấy mình thấy sao sao đâu á. Đấy, mình đệ tử sư mà ta đi vô chùa ta tu hoài rồi mình thấy sao sao đâu, mình cũng như vậy đó. Rồi bây giờ tính ra thôi để mình giống như Phật tử, mình tiến hóa hơn, bắt đầu học đi tu niệm Phật như thọ quán trai, à chùa Phước Tinh, chùa Định Quang hay là chùa nào đó thuận duyên ở quê hương của mình, để mình lo mình đi lo niệm Phật, lo tu. Đó là Phật tử đó, bắt đầu đi lên tiến hóa lên, phải ăn rồi á, phải có sắp xếp công việc làm ăn nữa, và tự là đi tu nhiều hơn nữa. À, đây là vậy. Rồi thậm chí đi tới Hà Nội tu nữa. Cho biết nói cho vui thôi nha. Nói như vậy ở đây đó là sự tiến hóa từ từ của người Phật tử chúng ta trong vấn đề tu. Chúng ta nhờ mình nghe nhiều học rộng cho nên mình biết được cách tu, rồi lần nào Phật tử lên nhập hết tu nữa, phải bỏ hết mọi công chuyện là vô đóng chọn cửa kính một mình và lo luyện, sẽ là đã hành trì công phu quán. Đó là cái chính là tiến bộ khá mức cao của Phật tử chúng ta. Tại vì Phật tử nhớ nhờ mình hiểu nhiều, mình mới biết nhiều cách tu cũng rộng rãi hơn, và mình chuẩn bị từ từ để mình đi lên như nè. Thấy chưa? Một thử nhìn cái trái dừa trên cao là cái chuyện nhìn phải biết là trên đó có dừa nào, muốn ăn thèm không, thèm phải không? Thử bây giờ phải leo lên đó, leo từ từ rồi tới đó mới hái dừa ăn, thấy không? À, là tất cả đều là gì? Sự chuẩn bị sức khỏe và từ từ đi lên một lần. À, vậy thì đó là những điều kiện cơ bản. À, sẽ nói gì đó là gì? Là nghe nhiều học rộng. Thứ sáu là sự dứt bỏ để bố thí. Tại vì nghe pháp là biết nhân quả, phải không? Giàu là nhờ bố thí, phải không? Tại vì giàu là nhờ bố thí cũng được. À, rồi nghèo là do đâu vậy? Nghèo là do đâu vậy? Là do bổn sản rít trống tham lam cắt trợ của người ta, cho nên bây giờ mình bị nghèo. Tại như vậy đó, thì ra quả báo mà. Ở đây mà thử làm nghèo mới nhớ câu chuyện này nè. Chắc kiếp trước mình là mình có rít giống bỏ sẻ tham lam, hay là mình dơ ghét của ai đó, bây giờ mới bị nghèo. Đó, còn đây đừng có buồn, phải mà mình biết đó là cái sai. Cho nên sai ở quá khứ, bây giờ giác ngộ rồi, bắt đầu mình bố thí. Tập bố thí theo khả năng, tập làm phước, tập cúng dường theo khả năng. Thì giờ như vậy mà những nhân tốt mà gieo rồi, cái từ từ tương lai mình khá lên. Khá lên bố thí cũng dường nhiều hơn. Cái khá lên bố thí nhiều hơn. À, đó như vậy. Cho nên kiếp này mình khá, cứ sao mình khá hơn nữa. Khá mọi người và khá lên cái cõi trời luôn. Thế chứ nó như vậy. Thì nên đó là mình đã giác ngộ và mình tiến hóa. Là sẽ dứt bỏ để bố thí. Ra như vậy tiền bạc và tài sản. Thứ bảy là tài sản trí tuệ. Trí tuệ là hiểu thông Phật pháp. Thế như vậy đó, nhờ tâm Phật pháp mới biết rõ được là thế gian vô thường, là luân hồi, là khổ đau. Nhờ nghe Phật pháp biết rõ cái thân này là vô thường, giả tạm, chứa đầy đau khổ, phải không? À, nhờ biết rõ Phật pháp, biết được con đường thoát ly đau khổ hiện tại và giải thoát vào tương lai. Nhờ biết rõ Phật pháp cho nên mình biết được con đường lợi dụng thân này tu để tiến hóa thành Phật ở tương lai. Cũng như cơ bản hôm nay, nhờ nghe Phật pháp có trí tuệ, biết rõ con đường về được lạc ở tương lai. Và về được lạc không hẹn ở kiếp sau mà ngay kiếp này nữa chứ. Phải bao giờ? Về được lạc không phải là tu suốt đời, mà ngay lúc lâm chung, giờ phút chót mà cố gắng nhắc giác ngộ, mà chuyển tâm rồi quyết tâm dấn về được lạc được như thường. Phải không? Nhờ cho Phật pháp biết rõ rằng tội lỗi cỡ nào, xấu xa cỡ nào, độc ác cỡ nào, mà hướng về đạo Phật tu dẫn giải thoát được thường. Phải đó là nhờ cho Phật pháp có trí tuệ cho nên nỗ lực hy sinh cuộc đời để lo tu và giải thoát. Phải không? Đó như là nhờ cái Phật pháp mới biết rõ rằng tu là chuyện của mình phải lo. Không lo sao mày hốt hận là mụ màng. Phải không? Đó bây giờ nè, Phật tử biết nghe rồi. Phật tử hốt hận nè, bây giờ mình ráng lo tu để mà năm lúc năm chung mà mình niệm Phật được là mình cười mình đi. Mà niệm ba tâm nổi hốt hận nhăn mặt nhíu mày rồi là đi vào thế giới khổ tương lai là hốt hận. Đó, thấy không? Thì ra mình phải lo ngay bây giờ. Đó, như vậy. Vậy thì đó là 7 cái tài sản của người tu chúng ta. Chứ lặp lại, 1 là đức tin, 2 là giới hạnh, 3 là hộ thẹn, 4 là ghê sợ tội lỗi, 5 là nghe nhiều học rộng, 6 là sự giúp bỏ để bố thí, 7 là trí tuệ. Có thể có đủ không? Có thể có ai có đủ 7 cái này không? Chắc không đủ đâu. À, được 2, 3, 4, 5, 6 hay là không có đủ 7. Đó như vậy cho nên là tự ráng làm sao cho đủ ha. Đó như vậy đó, đó là tài sản của người tu chúng ta. Ở đời là có tài sản là tiền bạc của cải hay là gì gì đó, à, danh lợi quyền lợi gì đó, à, đất cát ruộng vườn gì đó, vợ con đông đảo gì đó. Nhưng mà đây tài sản của tu là chỗ này đó, tại vì có cái tài sản này mình mới tiến hóa được, mình mới lên một thánh nhân tương lai được. Còn những cái kia lương ta thì kéo ta rơi vào luân hồi đỏ khổ tương lai, phải không? Đó, hiểu rõ chưa? Tài sản của tu là cái đó. Nghèo nhưng mà có tài sản này, giàu không có chút tài sản nào hết, phải không? Tại vì có biết tu rồi có tài sản, mình có tu cũng có tài sản này. Thấy chưa? Tài sản này nó vô hình vô ảnh, nhưng mà nó được khơi nguồn từ trong cái tâm của chúng ta, à, và trong cuộc sống thể hiện của đời tu của chúng ta, mà tương lai chúng ta được tài sản dồi dào hay là tài sản ít ỏi là do sự cố gắng nỗ lực ít hay nhiều của chúng ta vậy. À, tính tâm sống giới hạnh đủ sanh dương tài xưng danh xưng tài sản, chỗ nào người ấy đến chỗ ấy được cung kính. Vậy thì cái người mà sống như vậy mà tự có tính tâm nè, à, tuyệt đối là trung thành và tu theo lời Phật dạy, à, và nỗ lực hết mình để được tu giải thoát, và Phật tử có cái đời sống đạo đức rất tốt. Phải không? Thì Phật tử đi đâu đi đến chỗ này chỗ kia chỗ nọ có ai chê không? Ai thấy mình cũng khen hết chứ. Ừ, bà đó ông đó thấy là thấy thương ghê, thấy nể, thấy kính ghê ha, tu dữ lắm rồi. Phải không? Như vậy đó. Tại vì thầy này vậy cô kia đến đâu cũng thương mến hết. Tại vì sao? Tại vì thầy cô đó có đạo đức và có cái hạnh kiểm tốt, cho nên đến chỗ nào ta cũng để kính. Còn vị này bước ra kia là ta thấy là đầu nó ưa thích, tại vì là thiếu của chỗ này. Thấy rõ chưa? Đó như vậy đó. Cho nên cái uy tín, cái đức độ của ta là do cái sự tu. Tại vì là như vậy đó. À, còn bây giờ mình thiếu cái niềm tin, do đó mình thiếu cái đạo đức, cho nên chính từ chỗ đó mình không được cái gì, cái sự tôn kính của người khác. Đến đi đến đâu người ta cảm thấy là bất an đến rồi. Ơi, ông này đến thì tôi rắc rối tới rồi. Phải không? À, Phật tử này tới thì này rắc rối tới rồi. Phải không? Nó như vậy đó. Tại vì Phật tử không có cái đạo đức. Mình là không đạo đức có nghĩa là gì? Là người xấu. À, cho nên đến đâu ai cũng sợ. Phật tử thấy không? Tại vì người hung dữ ở xã hội mà bước chân vào nhà mình sợ không? Sợ Phật tử. Đó. Còn người mà đạo đức, người tốt bước vào người nhà mình vui không? Vui. Ta nói như vậy. Cho nên chính từ chỗ này là người nào mà sống có tính tâm, có giới hạnh, chỗ nào người ấy đến chỗ ấy được cung kính. Vậy là mình được thấy câu kinh Pháp Cú 303 này Phật dạy rất là tuyệt vời ha, để xây dựng cái đạo đức của người tu chúng ta. Ta như vậy. Câu kinh Pháp Cú thứ hai, câu 304: người làm dù ở xa sáng tỏ như núi tuyết, kẻ ác dù ở gần như tên bắn đêm đen. À, cái này là sự lý luận rất là rộng rãi mới rõ được, thì sư sẽ giảng từng ta nghe. Người làm dù ở xa sáng tỏ như núi tuyết, người làm là người sống thiện, là người có tính tâm, người có giới, người có tu, người có đức độ. À, thì người này dù ở xa sáng tỏ như núi tuyết. Và tự nhiên thấy núi tuyết chưa? Ở đây mình chưa thấy ra, tại vì dùng lạnh giá có núi tuyết. Và tự núi tuyết nó cao hay thấp? À, cao hay
đâu tiếc, cái tháp nào đâu tiếc. Phải không? Vậy thì như ví dụ như núi Thái Sơn ở bên Tàu là cao nhất, Ấn Độ Everest là cao nhất thế giới, phải không anh? Là lên chút xíu là đưa là trên là trên toàn là băng tuyết không. Vậy thì băng tuyết này thì lên trên là trắng xóa, mặt trời chiếu xuống thì mặt trời thấy sáng lên không? Sáng giữa xa xa nhìn thấy biết đó là núi tuyết, phải không? Tại vì sao vậy? Núi lớn trắng, cho nên là phản chiếu sáng mặt trời biết đó là núi tuyết. Là người mà thiện lành, người đạo đức tốt, giống như cái núi tuyết cao vời vợi giữa không, nó chói sáng ở xa mình nhìn cũng biết đó là núi tuyết, phải không? Đó là người tu chúng ta mà có đức độ, có giới hạnh thì là sao tử? Dù ở xa nhưng mà người ta vẫn biết, phải không? Đúng không? Đó đúng rồi. Bây giờ mà tử ở nhà mà tử là người tốt đi, ở trong pháp mà có với U Minh chậm chạm với ở giữa đường U Minh á, là mà tử là người tốt. Vậy thì ở xa ta biết không? Biết chứ. Mặc dù cái là cái tiếng tốt của mình nó từ từ nó lan ra, từ người đi đến gặp người đó trong rừng, cái đồ đồ ra ngoài chợ Cà Mau, đồ ra tới Bạc Liêu, đồ dưới Sóc Trăng, lần qua Long Xuyên rồi tới Sa Đéc mình mới biết, phải không? Vậy thì có người đến biết ở trong rừng sau đó có người gọi vậy đó. Ta bắt đầu bây giờ sao là tỉnh chỗ đó, tự nhiên là nó sáng chói lên một cái hướng nhìn và người ta nghĩ đến chỗ đó có người tốt, là cái đúng không? Đó, ta đang người làm nở ra sáng tỏ nó tiếp, tức là cái dư âm, cái dư hưởng, cái hương thơm về cái giới tu đạo đức của người đó là nó lan tỏa ra, nó bay đi cùng khắp hết. Đó là mà cái đạo đức tốt của người tu chúng ta nó có một sức là quyến rũ và nó ảnh hưởng mạnh liệt vào cái đó. Trên kinh Pháp Cú Phật có đoạn rằng là người mùi thơm các thứ danh hoa tùy thơm nhưng khó sánh qua hương người. Hương người đức hạnh thanh tươi vươn lên khắp cả dòng trầu thiên ngục. Đó là người Pháp Cú đó, như vậy. Thành ra bạn thấy rằng mùi thơm các thứ danh hoa, hoa sen tuy là thơm nhưng nó chỉ khoảng khắc là trong trong khoảng này thôi, nó tỏ hương thơm thôi, xa quá nó tỏ nổi, phải không đấy? Thế là cái mùi thơm hoa khác nó sẽ được mùi thơm tơi hoa sen này. Nhưng nó cũng là nó bay một khoảng không gian nhẹ nhẹ thôi, nó nhỏ thôi, rồi nó chỉ bay theo cái chiều gió thổi, cho nên nó bay theo đường gió của tử, phải không? Thế như vậy đó, thì ra cái hoa hoa hương hoa ở cuộc đời dù thấy cái hương mình chế tạo nó thơm nồng đậm chỗ nào mình tung ra đầy luôn, nhiều thật là nhiều đi, mình xịt ra đi đó, ở gần thì chúng ta mình nước mùi luôn, nhưng mà thật sự ra nó chỉ khả năng bay theo đâu, theo chiều gió thổi, phải không? Đó, chứ nó bay được không? Không bao giờ, phải không? Cho nên mùi thơm các thứ danh hoa tùy thơm nhưng khó sánh qua hương người. Là hương người là gì? Mà là cái hương đạo đức tâu tu hành của người chân tu. Người chân tu đạo đức rồi là cả cõi trời đều biết tiếng. Hương thơm đạo đức để xông lên tới cả tầng trời thiên cung luôn. Và khi ma dương mà cảm nhận được hương đạo đức của cái người này rồi là nó cảm nó khó chịu. Tỉnh ra như bây giờ ở tầng gian này có người Phật tử nào tu gần giảm sanh làm cho ma dương khó chịu. Người Phật tử, người xuất gia nào mà giới hạnh tốt làm cho ma dương khó chịu. Mà người xuất gia nào mà tu sắc đắc đạo nhẫn bàn làm ma dương rốt ráo. Đến nó quậy nó phá là cho mình không tu được, để mình tỉnh đắc đạo được. Nếu mà đắc đạo được vào tương lai mình là một bạn ta là một long tượng của Phật pháp sẽ đi vào đời dùng trí tuệ của Phật để giáo hóa vô số cái hàng đệ tử của nó. Đệ tử đó là ai mà tử? Là chúng sinh mê của đời này nè, ham chơi chuyện lạc cuộc đời nè. Đó là những vị Bồ Tát này sẽ giáo hóa thuyết pháp thuyết phục nhiếp phục nói về với Phật hết. Thật ra thế gian này nó sẽ mất đi ảnh hưởng của tử, cũng như là đứng của nó, dân của nó bị quy phụng về với Phật hết. Ra mai vô rất sợ người chân tu, sợ người chân tu dữ lắm. Mà những người chân tu mà sắp thành đạo nó còn đáng sợ hơn nữa. Cho nên tìm cách nó thấy rối để cho người này không tu liên tục được, để cho gác đoạn cái sự chứng đạo này. Kiếp này học chứng cho kiếp sau phải chứng. Đã như vậy nó là nó khó khăn cho mình. Tỷ nó chứ. Thì ra những người chân tu nào mà bị những hoàn cảnh thấy rối, thì những cái hoàn cảnh là những người thấy rối người chân tu đó là mà dường nó hoặc là cái sự là xài bảo của ma dương đến thấy rối những người chân tu để họ không tu được. Thì không tu được liên tục thì họ chậm đắc đạo. Phật tử đi lên nó như vậy đó. Tại như Phật tử ở ngoài đời đi, mình là người chân tu này, thì có những người ở xung quanh hay phấy rối mình, chọc phá mình, làm khó khăn mình, đó mà ma đó.
Thật ra là Phật tử là có ma dân phá, ma con phá, Phật sư phụ là ma quân, ma tướng phá. Thế giới như vậy. Còn gặp các đạo thì ma dương có phá. Cỡ như mà mới tu là lình xình vậy đó, ma dương không coi ai gì chứ. Nó cần, nó sai điện tử á, dân nó phá là đủ chết mình rồi. Hết tiền ma đảo rồi, thấy chưa? Thấy chưa vậy? Còn mà tới đỉnh cao của mình tu á, thì là ma dương mới tới thấy bóng mình. Gần thanh tịnh sắp đắc đạo nha, ma dương mới tới. Đó, thấy rõ chưa? Nó như vậy. Cho nên thấy gần đắc đạo ma dương không thấy rối. Mình đâu mà tự thấy. Cho nên ở đây á, người chân tu cái hương thơm cái đạo đức, cái hương thơm cái sự tu hành của mình thành quả, nó sẽ là bay lan xa ở đời thế gian này. Thế là tiến độ có thể tiến độ nó có xuôi gió không? Nó bất cần gió ngược hay gió xuôi, phải không? Ví dụ bây giờ gió thổi theo cái chiều đi về Bạc Liêu, và tự chạy xe đi về cái hướng thành phố, và tự mang cái hương thơm của là một vị thầy tu chân chánh đó về thành phố được không? Được không? Thậm chí bà tự bay vượt trùng dương qua nước Mỹ nữa. Thế mà nói ở Việt Nam có một người đó tu dưỡng lắm, thanh tịnh lắm, bà tự đó đắc đạo giảng sanh, nên là người đó đang tu mà đạo cũng tốt dữ lắm, ai cũng thương cũng thích đó, là hòa thượng đó, tượng đó, ni tượng đó, cư sĩ đó. Ở bên kia ta biết không? Là người ta đâu biết, nhờ mình mang cái tin này, mang cái hương thơm đạo đức của cá nhân người này, những người này, mà nó đang khoe ở cái vùng trời kia, vùng trời kia nó tin mình. Tại vì bên mình là một uy tín mà, thành ra là mình mới biết được bên cầu Việt Nam mình có những hòa thượng thượng tọa, ni trưởng, ni sư và Phật tử nó tu như vậy đó, thấy không? Đó là hương thơm bay ngược ngược gió. Rồi chẳng những vậy thôi mà cái hương thơm này nó sẽ xuyên cả không gian vô tận lên cả từng trời luôn. Và cái trời này cũng biết hết, ở dưới này, ở Việt Nam này, ở Sa Đéc này, hay là ở đâu đó nước nào có người chân tu như vậy, sắc đắc đạo như vậy, thanh tịnh như vậy, tốt như vậy, bồ tát như vậy, đó là hương thơm bay ngược gió xông lên khắp vườn trời thiên cung luôn. Đó là cái hương đức hạnh. Ta thấy quý không? Quý vô cùng. Cho nên mẹ sẽ nói là giờ hoài ta quên ngủ giống giữ kỹ có cái hương này tỉnh bể si rồi. Thì thấy chưa, nó tu cái năng cái giọt lên có trời được. Thế nó như vậy đó. Tại ra là sư nói cho vui, nhưng mà tự nghe cho kỹ đi. Sư về đây là thầy trò, sư nói chân tình vậy đó. Mà chân tình thì hay nói mặn, nói rõ. Thầy tử mà thương sư thì không có giận sư đâu. Thầy tử nào thương sư mới ghét. Thấy không? Nói như vậy đó, thầy tử mà thương sư rồi là sư nói rất là rõ, rất kỹ. Cho nên là rất là thương sư hơn. Thế như vậy, mặc dù lời nói sư rất là mạnh mẽ, nhờ vậy thầy tử mới sợ. À, mới biết, mới ráng mới giữ. Còn là sư sợ mất lòng, thầy tử đâu dám nói đâu. Mà nhiều tử đi đâu đi lạc là thầy tử hư, ráng chịu, phải không? Sư không trách nhiệm gì hết. Vậy thì sư là người thầy vô trách nhiệm. Đừng đúng không? À, là như vậy. Thế thì sáng tỏ như núi tiết. À, hương đức hạnh trời người đều cung kính, đây là nhờ chúng ta làm sống tốt, thực hành tốt theo lời Phật dạy. Là như vậy, cho nên chúng ta hương đức của chúng ta được bay khắp cả là dòng trầm thiên cung ở trần gian, được bay nửa chiều gió luôn đến tất cả mọi người đều biết hết. Câu thứ tư, câu thứ ba, kẻ ác dù ở gần như tên bắn đêm đen. Kẻ ác là người xấu, là người không có đạo đức, người sống luôn luôn cái tâm ác. Tại như vậy, hành động ác như tên bắn đêm đen, ở gần chúng ta như tên bắn đêm đen. Và tôi biết là Phật tử dùng cái Phật dùng cái thuật ngữ của cái vế này nói rằng là như tên bắn đêm đen. Phật tử biết là kẻ tiểu nhân ở trong bóng tối nó bắn này hay không? Không, nó dừng rồi Phật tử. Ê, bắn không em? Bắn không hay thì bắn mình chúng bạn, phải mà đến. Cho nên những kẻ ác thường đem cái khổ cho mình nó núp lén sau lưng, mình đâu hay học biết. Ví dụ là Phật tử ghét sư đi, ghét sư mà không dám trước mặt sư nói xấu, ở sau lưng nói, tại đó là tên bắn đêm đen. Sư có hay không Phật tử? Không, khi sư nghe được nó dính rồi. Tại sao như vậy? Cái kẻ ác là thường là núp lén, nói xấu sau lưng. Thế đó là kẻ đó là như là sử dụng tên bắn đêm đen là kẻ tiểu nhân. Đó là kẻ. Còn người là người quân tử, họ không bao giờ bắn ở trong bóng tối bắn ra, núp lén bắn mà đối diện để mà trao đổi. Trao đổi xong xong rồi bắt đầu là dùng sức mạnh để mà hơn thua, là đúng không? Hay là ta bỏ luôn, không cần. Tại vì vậy đó là người quân tử. Người quân tử trong cái quán gây thù mà ra ơn để mà cởi mở, đó là người quân tử. Còn cả tiểu nhân thì dùng cách trả thù bằng cách là núp lén sau lưng. Đó, vậy thì cái kẻ ác thì nó luôn luôn là nó gây xấu cho mình, là gây xấu cho mình là luôn luôn là gì? Là hành động ở trong bóng tối. Tại như vậy cho nên tên bắn đêm đen mình không thấy được. Và mình lại thấy là kẻ đó kẻ xấu được không? Thì ở đây để mà minh rõ cái vấn đề là kẻ ác xấu này như tên bắn đêm đen, thì Đức Phật có dạy về cái nghĩa địa. Kẻ xấu cuộc đời giống như nghĩa địa vậy, phải không? Như nghĩa địa vậy. Nghĩa địa nó có năm cái nghĩa lớn, thầy tự biết nghĩa địa không? Biết không? Thầy tự cái vô đó chưa? Có rồi, nhưng mà chưa nằm xuống nghĩa địa thôi, cái vô ra hoài, phải không? Nhưng mà thầy có muốn ở nghĩa địa không? Rất sợ, phải không? Thầy tự có muốn vô nghĩa địa nằm luôn không? Không muốn bao giờ. Nhưng mà cuối cùng phải xuống đó không? Phải xuống thôi. Tại nhưng mà đây là nói cái nghĩa địa giống như con người. À, Đức Phật nói rằng người ác xấu giống như là nghĩa địa vậy. À, tại vì sao? Nghĩa địa nó có năm cái nghĩa. Một là chỗ bất tịnh, hai là chỗ hôi thối, ba là chỗ đáng sợ hãi, bốn là chỗ làm chia ly những người thân mến, năm là chỗ làm vô chúng than khóc. Đó là năm cái nghĩa lớn của cái nghĩa địa. À, đây sư phân tích từng cả một thử nghe nè. À, nghĩa địa là chỗ bất tịnh, thì bà ta bước vào nghĩa địa có chỗ gọi là sạch sẽ không? Không ai nói rằng trời ơi gì vậy là sạch ghê. Có ai nói hồi đó bây giờ khi vô nghĩa địa cái chỗ là thay ma chết, cái chỗ là chôn xác chết, mà chỗ đó nói là sạch sẽ là sạch sẽ kiểu nào? Thần kinh mới nói câu đó thôi. Dùng cái chỗ đó là toàn là mồ mả gạch chắc men không, nhưng mà chỗ đó cũng là chỗ gì mà tử, chỗ chôn xác chết, phải mà tử, là chỗ chôn xác chết là chỗ nó không bao giờ gọi là sạch sẽ được, phải không? Nó như vậy đó. Chứ đừng nói vô đó là trâu rồi, chỗ này sạch quá, nghĩa địa không sạch cái nấu gì mà sạch. Tự nhiên không nói như vậy đó. Thành ra là nghĩa địa là chỗ bất tịnh. Bất tịnh là gì? Chỗ này luôn luôn có sẵn mùi hôi thối, có sẵn mùi hôi, mùi hôi thối đã lâu, mùi hôi thối mới, cho nên mới gọi là nghĩa địa. Tại vì nó đây chôn nhiều xác chết. Nè, thử thấy không? Đó, vậy thì có cái xác nào mà hôi thối bằng xác người ta không? Thử thấy không? Có xác nào hôi thối xác người ta không? Trong cuộc đời này, trong những chúng sinh hai chân, bốn chân hay là không chân cũng chết đi, nhưng mà khi chết rồi nó thối cũng không bằng con người chết. Con người chết là thối khủng khiếp luôn. Thối mà không ai chấp lại rồi. Chó chết thôi, người ta đem lên, người ta mầm, người ta luộc, người ta ướp muối, người ta để dành phơi khô ăn được. Cá chết đánh vậy, rồi là chúng ta cứ cướp ép muối 2-3 ngày xình lên rồi tô ăn ngon. Tôi đang nói như vậy đó, là con vật này chết người ta vẫn làm ăn được, nhưng mà con người người ta chết mà nó không thôi rồi có ai dám ăn không? Người mới chết còn chưa dám ăn, đừng nói chết đầu cho dám ăn, mà tới chết sinh người sao ăn nổi mà tự. À, thì ra mà tự thấy là người chết người sống á thì mình hơn những con vật khác. Ha, nhưng mà khi mình chết rồi đó mình thua con vật chết.
Người chưa.
Ông vua chết cũng mà không ai dám tới gần. Vua mà hoàng hậu đẹp nhất ở nước Việt Nam mình mà có chết thì không ai dám ăn. Phải như vậy đó. Thì ra mà tự thấy rằng là người đẹp mà hoa hậu đi mà chết thì cũng là thay ma hôi thối rồi, không ai dám tới gần. Thế chứ thật ra người chết đó khi mà để quan tài ta làm kinh lắm, như bằng là hàng chị đồ lợi rồi là xét xiếc bù lon đồ ép xuống ra rồi chế thì dầu vô trong nó cả 20-30 lít cho đó sợ cái mùi nó ra. Thì nó chơi ra như vậy đó, thành ra mà tự thấy con người chết cũng là hô hán vô cùng. Vậy ra người chết ít ai dám gần mà tính đáng sợ là như vậy. Thôi trả lời vấn đề của chúng ta, nghĩa địa là bất tịnh, là chỗ nhiều xác chết, là chỗ không sạch sẽ. Thứ hai của nghĩa địa là gì? Là hôi thối. Đây, chỗ nghĩa địa lúc nào có mùi hôi thối. Nếu nghĩa địa mà tương đối mình gọi là sạch á, thì nghĩa địa đó có sự lo lắng quét dọn thường xuyên chu đáo, mồ mả đâu đó đồ là xây bê tông cốt thép không, thì ra nó sạch sẽ hơn, ít mùi hôi thối hơn. Còn mình gặp nghĩa địa thôn quê đó, thấy ra không? Là chôn xuống đất không mà đâu có mả đá. Thế 2-3 ngày nó nứt rồi là mùi hôi lên rồi, phải không? Đó như vậy cho nên là có mùi hôi thối. Thứ ba là đáng sợ hãi. Chỗ này là chỗ rất đáng sợ hãi, không ai dám vô đây, không ai dám ở đây, và không ai muốn nằm đây luôn. Đó là gì? Đáng sợ hãi là chỗ chết, phải không? Thế vô đây là chết rồi. Đấy, nói như vậy đáng sợ hãi. Rồi thứ tư là chỗ chia ly với người thân mến. Chỗ này là chỗ mà chúng ta là tiễn biệt người thân lần cuối cùng, phải không? Thế chỗ này là chỗ chôn xác người thân xuống và không bao giờ gặp lại nữa, là chia ly người thân mến, đúng không? Còn tử mà đưa ai vô nghĩa địa người đó phải mới đưa, chứ người đó mà ghét ai đưa làm gì, phải không? Mới bỏ bài sư phụ có chết đi đưa rồi đoàn thiên, còn tử thương mới đưa, ghét ai đưa chứ,
Là cái đúng không? Nó như vậy là người thân mến mình mới đưa, mình tiễn đưa là cuối cùng, mình ghét ai đưa làm gì? Nó nói như vậy đó. Thành ra đó là cái chỗ chia ly những người thân mến. Đó là nghĩa thứ thứ tư. Nghĩa thứ năm là gì? Là chỗ làm cho cuộc chúng thăng không. Chỗ là chỗ mà ta đến khóc dữ dằn luôn. Phải bà tử, nó chỗ là chỗ chôn xác người thân một lần mà chôn xuống rồi là không bao giờ còn thấy nữa. Nói như vậy đó, thành ra là tương lai sẽ rã rồi thành cắt bụi cho nên chỗ này. Khi mà nói là ông đạo thì là ông thầy đó, mà ông sướng lại câu này, bà tử biết câu gì không? Hả? À, lúc mà lễ bái xong rồi bắt đầu là để hạ quyển xuống đó, ta thì đạo tiền nó chuẩn bị cầm dây sẵn rồi, bà tử ra đòi ông thầy nói hả cử. Bắt đầu cho bà tử, bắt đầu nó đưa xuống. Rồi bắt đầu cho bà tử tụng chú đại tiên nè, là chú dẫn sang rồi bắt đầu là phải cát vô, phải đá vô. Rồi là đắp xuống rồi mỗi mà nó đạp. Cho nó lút xuống rồi dẻ dạt luôn. Sống là nâng đỡ mình lên, chết là đạp hết hồ luôn. Tỉnh hết chứ. Còn ngày giàu là trộn xi măng sẵn, đá sẵn đổ vô, trong chết vô nằm chín luôn. Tôi nói nhà giàu khổ rồi đó. Nhà giàu chết khổ lắm nữa ơi. Nghèo thì chắc thoải mái hơn. Xin lỗi nha. Giàu đưa xuống đất không thoải mái. Tại mốt có nước chăng nữa là chồng lên nó dễ. Còn nhà giàu đó là chương tỉnh làm sẵn rồi, bê tông cốt thép rồi, rồi chết rồi đó. Mà tưởng là hôm mà tốt nè, thấy không? Đó, rồi là khi mà bê tông trộn sẵn rồi đưa xuống rồi là ngào đổ rách luôn, thành khối luôn. Đường nào ra nổi. Rồi ra 3 ngày là mở cửa mát, đường nào mà chui lên. Ta nói giàu chết khổ lắm. Cho nên ta tự nghe đi nói là bố mà nói nhặt con nha. Ta bố mà tao có chết rồi mày chôn tao á, nó đổ bê tông cốt thép cũng được đi, nhưng mà nhớ cho con lỗ làm ta đi lên. Là cái lỗ không lên thì đi lên, gắn cống ống nhựa đó, cài 60-70 đó là có lỗ đi lên. Cho tao là ngạt ở dưới là khổ lắm à. Thấy không? Làm cho vui thôi nha. Như vậy kẻ chùa cần cái tên bắn đêm đen. Ở đây Đức Phật có nói rằng người mà tâm xấu ác, à, sống bằng tâm bất thiện, làm việc ác quấy tội lỗi, thì người này giống như nghĩa gì á, phải không? Tại vì sao vậy? Thì vì cả người này thân khẩu ý đều gì mà tới, đều là không sạch sẽ, phải không? Thân làm ác, miệng nói ác, đầu óc nghĩ ác, là người ác. Cho nên gọi là gì? Người này như nghĩa gì á. Ở đây còn tự có ai là nghĩa địa cho ta nghe ta. Và đó là sự học tới bài chuyện này Phật tử. Sự nó ớn mình luôn á. Mình thấy mình ớn luôn đó. Phật tử với Phật chứ hay thực chất. Nó con người là nghĩa địa thiệt. Chừng đó nó quát lên mình mà thấy mình nghĩa địa mình ghê tởm. Mình mới sửa lại biến đổi thành công nghiệp. Đừng thành nghĩa địa nữa. Phải biết không? Tại như vậy cho nên Phật nói rằng thân bất tịnh. Thân này là cái thân là không sạch sẽ. Là thứ nhất là thân này là thân bất tịnh. À, thứ hai là từ nó có người sống ác quấy tội lỗi này, à, nó tỏ ra những cái diệu tử không sạch sẽ, làm cho ta thấy biết mình là người tội lỗi. Tại như vậy cho nên gọi là thân bất tịnh, là không sạch sẽ. Thứ hai là hôi thối. Tại vì Phật tử mà sống ác làm ác thì Phật tử sao? À, cái xấu cái ác của mình đó sẽ được lan xa cùng khắp. Giống như người nghịch lại cái người làm thiện làm tốt cái đó, những mùi hương nó bay xa cùng khắp. Tại còn bây giờ Phật tử mà làm ác làm xấu đó thì là sao Phật tử? Cái xấu của mình nó lan xa cùng khắp. Mà cái đó gọi là gì? Là mùi hôi thối xuất phát từ nghĩa địa. Phải không? Là cái ác cái xấu của mình từ con người mình đó nó bay ra. Thế là cái tiếng ác đó, tiếng xấu nó đồn xa. Thế là ra ở xa nét ở xa, nhưng mà ở nơi bên thủy kia biết mình ở bên đây là người ác. Phải không? Phật tử ra đó là cái tiếng xấu đồn xa. Còn bên đây mình là người thiện người tốt, ở bên Pháp, bên Mát Cô Va, bên Liên Xô kia biết bên này mình là người tốt. Phải không đấy? Đó gọi là gì? Là có mùi hôi thối. Ở đây Phật tử nào có tỏ ra mùi hôi thối không? Có. Ai có vô tay này? Vậy thì Phật tử ta nói là mát, không có mùi hôi thối. Ta mình là cái lời suy nghĩ là suy nghĩ thiện, không dám suy nghĩ ác. Miệng nói là nó tốt còn nó xấu ai? Không nói là ác với tội lỗi. Thân mình luôn làm thiện làm lành chứ không làm ác. Như vậy thì mà tôi đâu có tỏ ra một con thối. Phải không? Đó. Còn người nào mà sống bằng cái ba nghiệp bất tịnh như vậy, đó là người đó là người có mùi hôi thối. Thứ ba là đáng sợ hãi. Người mà sống ác như vậy, sống xấu như vậy, là khi người ta biết mình như vậy người ta sợ không? Sợ. Phật tử mà có tâm trạng gì ai dám chơi mình không? Khó đánh xa mà gì.
Thì đến kinh nghiệm đi, mình nếu mà người tốt, người đàng hoàng á, thì người ta sẽ buông chơi với mình. Còn nếu mình có cái gì đâu, ta thấy không yên, gần người này mình sẽ mang quả, mà mình gần người này mình sẽ bị người ta cười chê, mà mình gần người này sẽ bị ảnh hưởng cái xấu, cho nên là mình thấy mình sợ mình đánh xa người này. Đúng không? Đó, ta đang gần mực, ta đang gần sát. Cho nên mình mà khi con người mình sống với cái hành động ác, với cái là sống xa như vậy, thì là người ta sẽ tránh xa mình đi, vì gần mình là đáng sợ hãi. Mà tới chơi bằng ác có ngày là nó giết mình chết, nó làm mình khổ đó. Cho nên mình rất sợ. Cho nên là người bạn ác, người sống đời với nghiệp ác như vậy thì gọi là người đáng sợ hãi. Thứ tư là chỗ chia ly người thân mến. Vậy thì cái người này hay làm cho người ta là không dám gần gũi, không dám tới gần, mà lại là bị lạ, bị chia xa đi, buồn bã và không gây được sự thân thiện. Đó là làm cho người ta là gì, không chia ly người thân mến. Người thứ năm là chỗ là của chúng ta khóc, nghĩa là gì? Là chính người này là cái chỗ gây cho người ta nhiều đau khổ, tại vì họ là ngạc sống, thấy đúng không? Bởi vì vậy cho nên người nào sống với tâm ác, sống với hành động ác, sống với lời nói ác, gọi là người ác rồi, thì người này có năm cái nghĩa đồng với cái người đó, gọi là nghĩa địa. Thực tập ví dụ người này là ví dụ cái địa là ác hay sống. Người Phật tử chúng ta là người không phải là nghĩa địa, mà lại là người giống như công viên đẹp, công đầy hoa kiển đẹp, ai tới đó cũng thích cũng mến, và ở đi ở xa mà nghe tới công viên này rồi ta muốn đến để thăm đi, mà đến rồi ta muốn đi, mà có về ta nữa vẫn còn liếc liếc công viên này, phải không thầy? À, như vậy cho nên đó là người Phật tử tu chân chánh, cho nên có cái hạnh ngôn và có lời nói, cái việc làm và tư tưởng đẹp cho điều tốt, phải như vậy. Vậy thì ở đây nói rằng kẻ ác dù ở gần như tên bắn tiền đen, cho nên người xấu ác giống như tên bắn tiền đen vậy, luôn luôn là vậy, là gây nguy hại cho người khác, gây khổ người khác. Vậy thì cái câu bài kinh thứ hai Phật dạy, người lành dù ở xa sáng tỏ như núi tuyết, kẻ ác dù ở gần như tên bắn tiền đen. Vậy thì qua cái bài học này, mình thấy có hai cái ý nghĩa của người sống ở đời mà nói rất rõ, phải không? Là người thiện, người lành và người ác. Cho nên Phật tử phải sống bằng người lành, ta nói như vậy, đừng sống bằng người ác. Câu kinh pháp bốn thứ ba, 305 Phật dạy, ai ngồi nằm một mình. Bây giờ lý giải về vấn đề sống tốt đẹp rồi, Phật mới dạy chúng ta đi vào cái sự tu này. Ai ngồi nằm một mình, đạo hành không buồn chán, tự điều phục một mình, sống thoải mái rừng sâu. Cái câu này Phật nhắm ngay thì theo nói nhiều hơn, nhưng ở đây sư đem ra đây giảng để ta nghe là cái gì, là để Phật tử hiểu rõ được là Phật dạy người hành giả, người muốn tu giải thoát là phải tập sống như thế này. Ai ngồi nằm một mình, rồi nằm mình là sao Phật tử? Tức là đi đâu một mình, phải không? Đó nghĩa là gì? Là người Phật tử mà giác ngộ muốn tu rồi, muốn giải thoát rồi, thì Phật tử thích là gì? Thích chỗ yên tĩnh, thích chỗ vắng vẻ. Để chi Phật tử? Để Phật tử dễ tu, phải không? Còn chỗ mà vui ồn ào náo nhiệt, Phật tử thấy không thích, tại vì cái chỗ đó là cho bị chi phối, chỗ đó là cho mình không an tâm, là cho bị dễ phân tâm, là dễ bị chi phối và lâu cuốn theo hoàn cảnh đó. Cho nên người mà hành trì pháp rồi, họ muốn tìm ở chỗ thanh vắng, chỗ thanh tịnh để chi? Để họ sống, để họ là điều khiển cái tâm họ sống theo pháp. Tại như vậy, cho nên Phật tử ở nhà thấy khó tu, mới vui chùa tu, phải không? Nó vắng thanh tịnh hết. Tại vì đây là xin bảo quản Phật tử cái khung cảnh để dễ tu rồi. Tại như vậy, ngay cái chỗ là khi chúng ta niệm Phật, khi chúng ta ngồi thiền, nghe pháp, hay là suốt một ngày ở chùa, thì các thầy đều quản lý những cái điều kiện cho chúng ta an tâm tu hết. Khi mà tự lên nhập hết, sư bảo đảm an toàn cho yên tĩnh đều tự dễ tu. Thế em thậm chí mà lên dưới Quan Âm sư la, tại vì mà tại vì là nhờ có ai mà vui tu trong đó là sư không cho ai lên cái lầu hết, chỉ trừ những mấy đệ tử mới hộ pháp mới được lên thôi. Vì lên dẫn mà tự đi lên lầu thượng nó ầm ầm chánh, nó dỗ xuống dưới người ta tu cực thấp chánh niệm, thấy không? Đó, dù sao cho nữa mà tự cũng khởi tâm là hời ơi, mình đang tu ai đi trên lầu luôn kìa, à khởi tâm vọng rồi, làm phiền làm tháng mà tới. Đó như vậy cho nên là không ai lên cả, thì chỉ Quan Âm với ngày thôi. Còn ngày thường thì là không ai tu thì cứ lên thoải mái, nhưng mà có người nhập thấp rồi chứ cấm thì không ai lên hết, rồi bảo quản cho sự thanh tịnh tuyệt đối của người tu nhập thấp, tưởng thấy không? Mà tưởng người nhập thấp có được vậy đó, chơi với này đâu có được vậy. Đó như vậy cho nên là nơi đây là ai ngồi nằm một mình mà thích ngồi nằm một mình, là mà tưởng thích chỗ nhắn nhẹ, thích chỗ yên lặng để mình dễ tập trung tu được. Cái chỗ ồn ào náo nhiệt mình bị phân tâm cho nên tu không được. Bà hiểu rõ không? Cho nên mình đi vào hành giả chuyên tu rồi, dù xuất gia đại gia đều thích ngồi nằm một mình gian dẻ. Bây giờ thấy ăn cơm xong thì Bồ nói rằng là tự về nghỉ ngơi, nhớ đừng ngó mặt nhau, đừng ngồi gần nhau, chừng hai chừng ba nói chuyện này nọ, mà phải sao nhắm mắt lại lo niệm Phật. Tại vì vậy tức là chúng ta thích yên lặng một mình, mà nếu người khác mà chừng năm chừng ba nói chuyện lại gì là làm cho quần chúng bị sao động, cho nên là có lỗi đấy. Và thấy đó, mình đã giọng rồi kéo người khác giọng theo, đấy là kêu ba bốn người giọng luôn, vậy là mình phá cái tâm thanh tịnh người ta trong bây giờ nghỉ ngơi. Nghe rõ chưa? Chứ anh bạn đem chuyện đó ra nghe là mình hay đâu nghe, là mình quá dở đó, có chuyện dễ đâu. Tại ra tôi nói đơn thôi, tôi đã biết đó là chính mình làm cho mất thanh tịnh trong giờ phút chỉ định. Giờ phút này phút chỉ định là chỉ là gì? Là lặng lẽ. Tại ra tất cả đều lặng lẽ âm thầm lo niệm Phật, lo thiền định, hoặc ngủ, không ai cho biết động nào hết. Thế do đó là giờ chỉ định. Bên kia người ta niệm Phật, bên này mình lại có mặt nhau. Sụt chẳng là nó lớn thì dễ ngủ hơn. Rồi sụt xì bắt ta phải nghe. Đúng không? Nghe là tao không uống được. Nó cho như vậy đó. Rồi là nhiều khi sư nghĩ mà cái nó phải nghe nghe không? Chứ ở ngoài á, mà nó hát chặt sùm mà dễ ngủ. Còn thứ mình nhỏ thì khó ngủ lắm. Ta bắt buộc phải nghe. Rồi tới mình đi du lịch đi đâu rồi để chùa chiều ngủ tập thể đó. À, nói gì ông sùm nhảy là mà chúng ta ngủ được. Phải mà lên. Đó, sùm mà không tiếng nào nhưng mình ngủ được. Còn mà thức mà nói xì á, ô phải lắng nghe, còn nghe nói cái gì, nó thử là cái tâm mình chưa bố điện à, mà lỡ nó xì mà có tiếng tên mình thì trong đó bắt đầu mình lắng nghe dữ nữa, mình nói mình cái gì là thấy không, ra nó khổ vậy đó. Thật ra mà thử mà giờ nó tập trung, ta niệm Phật, ta nghỉ ngơi, mà thử xì nó tắt uống được, ta tu không có được, tội, nghe không, tội. Và cái đậu là gì? Là mất thanh tịnh cái đạo tràng, là ta mất chánh niệm, là ta thì nào là minh là người tội. Cho nên chưa nói như vậy tự nhớ đó, cho nên là mỗi lần ăn xong là nhắc mà biết ai nhớ hết không, chắc cũng có một hai người không chịu nhớ, cố ý không thèm nhớ, cho nên vậy là ngầu nói chuyện xù xì, đó là phá hoại. Người đó là phá hoại thì nó thiệt, nghe nó rõ luôn đó, là có. Cho nên mỗi một đứa đi bất cứ đạo tràng nào, không có đi đạo tràng của mình đây thôi, mà cứ đạo tràng nào là tới giờ nào sắp xếp thầy dạy sao là chấp hành nghiêm chỉnh cho các, chứ không phải là giờ đã giờ nắng này xuống xì xì đó. Như vậy là thất bại. Nói như vậy ai ngồi nằm một mình là đạo hành không buồn chán. Đạo hành là đi một mình, đi một mình mà tỉnh, đi đó đi đây, ở nhà, ở giường, ở ruộng, hay là đi đâu bất cứ đâu mình đi một mình mà không thấy lẻ loi. Ở ngoài đời đi mình nó buồn lắm, mà nữa có bạn bè rủ nhau đi cho đông nó vui. Còn mình á, người tu rồi á, là đi một mình cũng không cảm thấy buồn, mà đi trong trong chúng mình vẫn là gì, vẫn bình thường mà thôi, không bị chi phối về cái vui của bạn bè hay là cảnh giới sao động. Cho nên mình có một cái vấn đề tập trung an tâm mà đi một mình mà không bao giờ buồn, đối với đó là gì? Tại vì là ông Phật. Đấy, có thể là ông Phật ở trong lòng của chúng ta. Cho nên bà tử dù cho đi đâu một mình nhưng mà không thấy cô đơn, phải không? Bà tử đi trong mưa gió, đi trong nắng tát, làm ruộng một mình ở ngoài, đi đêm một mình mà không sợ ma. Tại vì sao? Tại vì trong lòng mình đang gì? Đang có ông Phật. Thế đó là một cái gì là Phật? Phật lúc nào cũng ở bên ta, Phật lúc nào cũng ở trong ta, Phật lúc nào cũng ở tâm ta, thì nó có sợ ma, phải không? Và Phật ở đây luôn, nó buồn bã không? Không bao giờ buồn. Thấy chưa? Thật ra là đó là chúng ta là gọi là gì, độc hành không buồn chán, sẽ là sống một mình lặng lẽ chỗ vắng. Ở đây là Phật chỉ cho người hành giả vô rừng tu đó, một mình độc hành trong rừng, đi trong rừng một mình, ngồi trong rừng một mình mà không có sợ hãi, không có buồn chán. Tại vì sao? Nhờ tu tâm trong chánh pháp, nhờ tu tâm trong pháp hành tu, cho nên là không buồn chán. Mà khi tu tâm trong niệm hành tu, tu tâm trong chánh pháp đang tu, thì trong đó một cái mầm tương lai khởi lên cho họ cái niềm hy vọng tuyệt vời. Tại vì mà tự biết không? Là an lạc tới, an lạc tới. Đang rồi từ từ là thành quả tới, tức là đạt đạo. Cho nên mỗi bước đi trong cái hành là độc hành của họ là tiến đến gì? Cái sự thanh tịnh của tâm hồn. Tiến đến cái gì? Trong cái sự thành quả đạt được. Rồi tiến đến cái gì? Là sự giải thoát thành tựu ở tương lai. Và thì lúc đó giống như trên đường đi về chùa Phước Linh, mỗi bước đi mà thấy mừng đó, mừng. mà càng đi mà thời gian càng trôi qua ta tự thấy sao
gần tới chùa, gần tới chùa.
Ta thấy đó không? Đó là cái niềm vui chúng ta trong cái bước đường đến chùa để tu trong ngày hôm nay. Thế như vậy, ta thấy đám giỗ, gần tới đám giỗ mừng không?
Mừng.
Gần tới giờ đám cưới mừng không?
Mừng.
Tại vì mục tiêu đám cưới, mục tiêu đám giỗ, còn hôm nay mục tiêu đi chùa. Phải không? Còn đi nghe pháp chiều hôm nay, mà tự học đi tu về dự cái vào buổi nghe pháp chiều hôm nay, rồi đi tới là đúng giờ, trước giờ mừng không?
Mừng đó, thấy rõ chưa?
Thì cũng như vậy, cố gắng ngồi tu, cố gắng đồng hành tu đó, thì đó là cái sự tiến triển, cái sự là tiến bộ về tâm linh của chúng ta. Mà tâm linh tiến bộ là đạo quả sắp hành. Thì đó cho nên người mà chuyên tu rồi là sống không cô đơn. Người sống không cô đơn, cho nên sư có nói câu rằng sư không bao giờ sợ sống cô đơn. Tại sao mà tử? Tại vì sư đã nghĩ từ lâu rồi, từ kiếp trước đi vào bụng mẹ, cái duyên mà kỳ diệu kiếp này được sanh vào bụng mẹ của sư là tại vì sao? Là tại vì mình có duyên mưng mà đi vào đây cũng đi có một mình. Phải mà tử? Ở kiếp trước có cha mẹ anh em, nhưng mà rời cha mẹ anh em bỏ hết chết đi, thành thức đi ra mình đi với ai? Phải mà tử? Đi vào bụng mẹ của bà Trần Thị Tại pháp danh Diệu Đức, đây là họ mẫu của sư, cũng vô một mình chứ ai đi theo không? Chứ đi theo mình sinh đâu rồi? Sinh 3, sinh 7 đó, sinh 1. Còn bây giờ đi vô của mình nè, và nằm ở trong cái bọn hai mà lớp lớn lên từ từ đó, có ai chia sẻ không? Có ai nói chuyện không? Cũng mình. Còn đấy đâu, rồi từ bụng mẹ mà được đi ra làm con người, có ai ra theo không?
Cũng mình.
Rồi bây giờ sống bây giờ là lớn lên rồi đi tu, được mẹ dẫn đi chùa tu, nó không đi lẻ loi mình, không có chốt đi tu mà mẹ dẫn đi tu, rồi đã sống ở chùa đi đó đi đây, từ cuộc sống đi tu bây giờ cũng sống một mình đi đó đi đây, hết tỉnh này sang tỉnh nọ, hết khất sĩ qua khất sĩ, hết khất sĩ trở lại bên chùa, đi hết chùa này sang chùa kia, bây giờ ở chùa Phú Linh, vậy đi ở chùa Phú một mình. Số thì giống mình các bạn ơi, của mình ha, mặc dầu là bạn bè rất đông, phật tử rất đông, đệ tử rất đông, nhưng rồi cuối cùng tối về cũng ngủ một mình. Một mình tới không? Rồi bây giờ sư đi giảng thuyết pháp giảng đạo cũng đi với một mình. Có nhiều người hỏi sao sư có thị giả chở sư đi thôi, sư muốn thiện thiện trong thị giả, còn thị giả mệt lắm, là thôi mình làm thị giả mình cho rồi đi, mình lái xe chắc ăn hơn người ta lái mình ngầu, tại vì mình chạy xe quen rồi, tới mình lái an toàn hơn mà người khác lái mình ngầu hợp lắm. Nó như vậy đó, thành ra mỗi lần em đang ôm sườn hộp đó, có thể bởi vì mình tự lái nó quen rồi, hiểu đó nha. Đó như vậy, rồi bây giờ đi giảng một mình, khuya lơ khuya lắc về chùa chỉ một mình. Mười hai giờ kia mới giờ tới chùa, đi giảng xa là 12 giờ kia mới giờ tới chùa, rồi lặng lẽ rồi chui vô mình ngủ một mình, sáng thức dậy đồng hồ đeo đúng giờ ngồi tu một mình. Cũng một mình, rồi sáng thức dậy ăn cũng một mình, có ai không? Rồi lên xe chạy đi giảng cũng một mình, rồi ngày qua ngày chỉ sống một mình. Phải mặc dù đệ tử rất đông đó, bữa nay là đệ tử rất đông đó, à đó, nhưng mà chỉ dùng ngay gì hết còn một mình. Rồi ngày mai kia mốt đó, khi mà sư từ giả khỏi đời này, thành thức ra khỏi xác, đi vào qua xe về Cực Lạc cùng một mình, có ai đi theo đâu? Có đệ tử là chạy theo sư không? Ở đây ai đăng ký mà sư phụ đi tới đâu con theo tới đó không? Tài dẫn vô tài không?
Mình kẹt rồi.
Thấy chưa? Vậy thì đó, khi mà sư nhắm mắt về trần đầu tử, sư phụ đi duy kỳ đầu tử đi, sư phụ đi trước đi, con cho tới duy kỳ cũng thẳng con về mình sau, chứ có mà cắt cổ thì sao sư phụ đâu. Thì giờ đây như vậy là biết như vậy rồi, cho nên là chúng ta tập sống một mình cho nó quen. Thấy không? Còn cái tụ tán ở trong cuộc đời bạn bè thân thích á, mình coi như là bình thường mà thôi. Cho nên mai mốt mà có chia xa nhau, chia ly nhau, chúng ta vẫn tự tại mà ra đi một mình. Phải không? Tất cả đều duyên mà thôi. Đó, sống như vậy nó mới thoải mái. Phải không? Đó như vậy. Độc hành không buồn chán, tức là đi trong rừng ở chỗ giác không buồn chán, nhờ an trụ trong chánh niệm. Thế là vui trong chánh niệm và hướng được pháp vị khi mình tu thành quả từ từ tiến đến. Nhưng mà tự vào chùa tu nó quen rồi, hướng được an lạc vào chùa ở trong chùa, và tự ngồi thiền nó quen rồi, tự an lạc trong lúc ngồi niệm Phật, tự tụng kinh nó quen rồi, an lạc trong giờ mình tập trung mình tụng tiếng huệ Phật, mình thấy vui sao ấy. Phải không? Ngồi niệm Phật mình thấy vui sao ấy, cái tâm mình an lạc mình thấy vui sao ấy. Phải không? Nên như vậy đó, thành ra đó là một cái pháp vị mình được nên. Cho nên mà được nếp vậy rồi mà tự tích tu thêm không? càng tu nhiều hơn nữa. Đó, thì cái sự đam mê cuộc đời từ từ bỏ hết mà tập trung với này lo tu nhiều hơn. Đó, càng lo tu nhiều, pháp vị càng hưởng nhiều, mà pháp vị càng hưởng nhiều thì càng tinh sâu quả nhiều hơn, thì chỉ phấn đấu tinh tấn càng mãnh liệt hơn, cho nên đạo quả đến gần hơn và chắc ăn hơn. Đó, vậy rõ cho nó như vậy. À, tự tiêu một mình, cho nên ngồi một mình mà tự tập trung lại và biết mình là ai. Tự đi tới luôn mà quên mất tiêu à, bị cảnh nó chi phối. Nhưng khi mà tự mà ngồi lại lặng lẽ, nhắm mắt lại, yên lặng, mình không biết được mình là ai. Tại tham nhân si thì não còn nhiều ít. Tại sao mình là cái hạng người như thế nào? Đó là từ cái tâm đó mình đã hiện lên. Mình biết, cho nên mình đã cố gắng loại trừ tâm xấu này, tâm ác này, tâm quấy này, đã để là mình chỉnh sửa cái tâm mình lại. Và từ từ lắng động tâm tư, nhờ điều phục tâm, nhờ kiểm soát tâm, và nhờ là hạ thủ cái tâm của chúng ta là tâm phàm. Vì mình trụ được tâm chánh là tâm niệm Phật, cho nên từ từ tâm mình thanh tịnh, thấy không? Nhất tâm bất loạn, rồi vô niệm, rồi Bồ Tát Phật A Di Đà, rồi tâm trung tự tại niệm Phật vãng sanh. Hay là người tu thiền là đạt được cả thanh tịnh đắc quả giải thoát. Tự điều phục một mình. Cái vấn đề điều phục mình sẽ nói thêm nữa là gì? Ví dụ bây giờ thầy Đức Phật dạy chúng ta cách tu rất rõ ràng trong kinh, nhưng mà bây giờ Phật tử muốn tu, Phật đâu có điều phục tâm mình được đâu Phật tử. Phật đã niết bàn rồi, dù Phật còn tại thế cũng không điều phục tâm mình được hết. Phật như vậy chúng ta bắt tu Phật cơ của mình, Phật thấy rõ mới rõ con tu như vậy thế đó. Nhưng mà tu như vậy là mình nghe là Phật dạy ứng dụng cho cái tâm mình mới mới thành tựu, phải không? Còn Phật dạy tu như vậy mà chúng ta làm ngược lại có được không? Không. Hôm nay con sư là dạy tử như vậy Phật tử áp dụng vào chính mình, Phật tử mới là điều phục được tâm mình, là do tự cố gắng nỗ lực của chính mình mà thôi. Chứ sư phụ không có cái bàn tay nào mà rớt vô để móc moi cái tâm Phật tử sửa đổi sao được hết, phải không? Thế như vậy là tự mình điều phục với mình. Ai tu giỏi điều phục giỏi, ai tu dở điều phục dở, dở giỏi không phải tại sư phụ mà tại chính cái đời tình, phải không? Thầy có thể nhắc sư phụ nghe ở trước bây giờ không nghe lời sư dạy, phải không? Nó như vậy, nó mới như vậy không thấy sư quá được đó. Như vậy tự điều phục mình, sống thoải mái đường sâu. Nói đường sâu là cái chỗ là rất sợ hãi, buồn bã và ghê sợ. Nhưng mà ở đây mình không sợ hãi thì vô tử mình có trụ tâm tu. Tại đây đó, tại đó khi đó là chỗ nào có Phật là chỗ đó khi ổn, tâm mình có Phật ở đâu cũng yên. Ta đây rồi. À, thì đó là cái câu kinh Pháp Cú thứ 3 là câu 305. Xin lặp lại. Ai ngồi nằm một mình, độc hành không buồn chán, tự điều phục một mình, sống thoải mái đường sâu, tức là tự tại trong cảnh giác. À, đó, mà tự mà sống an trụ được về đâu, chỗ nào mà tự sống không yên. Mình muốn là nói chuyện với bộ là con không có nói là con buồn nữa, mà con rất vui. Tại vì sao vậy? Tại vì lúc nào con cũng có Phật trong lòng. Điều đó nha. Còn mà tự đi trong cảnh giác mà tự không sợ ai hết. Tại sao vậy? Tại vì mình đi với ông Phật mà sợ ai. Đi với ông Phật mà sợ ai. Được không? Đó như vậy. Rồi đó là ba câu kinh Pháp Cú. Xin đọc lại. Tính tâm sống giới hành, đủ danh xưng tài sản, chỗ nào người ấy đến, chỗ ấy được cung kính. Câu thứ hai. Người lành dù ở xa, sáng tỏ như núi tuyết, kẻ ác dù ở gần, như tên bắn đêm đen. Câu thứ ba. Ai ngồi nằm một mình, độc hành không buồn chán, tự điều phục một mình, sống thoải mái được sâu. Thì mình tự thấy rằng qua câu này, hai câu này là hai câu đầu dẫn dụ dạy chúng ta, phải không? Để điều khiển cái tâm chúng ta từ ác trở về thiện, và sống với điều sống thiện lành, tránh xa điều lỗi lầm. Câu thứ ba thì Phật dạy chuyên chúng ta vào sở hành để lo tu. Đó như vậy. Đây là kết thúc của sư. Và thứ tư là lời sư dạy. Tin Phật, tin mình lo tu. Tin Phật, tin mình lo tu. Thì ở đây Phật tử tin Phật rồi, phải tin mình, phải không? Lời Phật dạy mình phải áp dụng, và phải tự tin mình, tu mình mới giải thoát. Cho nên là tin Phật, tin mình lo tu. Giới hạnh căn bản công phu sớm chịu. Thì ba nguyên ngũ giới chúng ta phải, đó là nền tảng căn bản. Rồi sáng chiều phải nhớ lo công phu, đó là pháp căn bản của chúng ta. Công phu sớm chịu. Tài sản đủ chỉ bấy nhiêu. Tài sản chỉ là chữ tính và vậy, và cái giới hạn của chúng ta chỉ bao nhiêu, đến đâu cũng được nhiều người kính yêu, phải không? Và tới mà sống được già đến đâu ai cũng thương hết, phải không? Sống không được như vậy đến đâu ai cũng thấy mà ghét, phải không? Mà nữ, phải đúng không? Có như vậy đó, mà nữ mà sống mà có tính có giới đạo đức tu ai thấy cũng vừa mến, cũng thương, cũng thích. Còn mình không có đàng hoàng thì đến đâu ai cũng ghét. Đừng nói tại sao người ta thấy mình ta bắt ghét, hãy mà thế
à, như vậy
sống lành sống đẹp được nhiều, ai ai cũng mến, sớm chiều an vui. Ta Phật tử sống lành sống đẹp được nhiều, tức là Phật tử luôn luôn sống đẹp nhiều, luôn sống tốt nhiều, thì là đến đâu ai cũng thương cũng mến hết à, ai ai cũng mến, sớm chiều an vui. Sinh nhật vui là gì? Là từ sáng tới chiều chúng ta cũng làm vui hết, tại vì mình sống thiện, sống lành, sống tốt, sống đẹp, Phật tử mình vui thôi. Và ra bao nhiêu năm nay Phật tử đi bố thí cho ai mình 5-10 ngàn, 20-30 ngàn, 200 ngàn, Phật tử vui không? Vui. Phật tử đi cúng chùa phần nào đó, Phật tử vui không? Vui. Hôm nay Phật tử là dùng pháp đại thiện thực hành, hôm nay là công phu niệm Phật, Phật tử vui không? Vui. Hay là như vậy đó, sớm chiều bạn vui. Sống ác, sớm tối bụi mùi, Phật tử làm ác làm tội rồi đó thì sáng tới chiều lo. Phật tử đâu nói như vậy đó à, sống ác, sớm tối bụi mùi, người dần xa lánh vì mùi bẩn thôi. Giờ đó Phật tử là người xấu xa tội lỗi rồi, người ta sẽ tránh xa mình, ta lợi rồi mình thôi đó, nghe rõ không? Nghe rõ không? À, rồi lại câu này, sống ác sống tối bụi mùi, người dần xa lánh vì mùi bẩn thôi. Hãy tập vui sống một mình, đến đi tự tại trong tình thương yêu. Hãy sống tự tại một mình là chúng ta sống độc hành, là sống thoải mái, không buồn chán, không cảm thấy cô đơn, không thấy lẻ loi. Vì sao giờ tới? Tại vì mình có Phật, là một người hành giả đang tu. Và như vậy hãy sống, hãy tập vui sống một mình, đến đi tự tại trong tình thương yêu. Đến với ai có bằng tình thương yêu tràn đầy hết, không ghét buồn ai cả, lúc nào cũng thương, gặp ai cũng thương, ai cũng thương hết, không ghét giận ai. À, như vậy ngân nga niệm Phật sớm chiều, ta sáng chiều ra mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, không ai nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, thấy được ai nam mô A Di Đà Phật. À, không có người ta nam mô A Di Đà Phật đã luôn, mà có người ta thấy, người ta thấy nam mô A Di Đà Phật, phải không? Ngân nga sớm chiều, thế đó một mình mà giữa đồng dưa ruộng mặc sức mà niệm Phật. Nhưng mà tử mà trồng dưa hay là trồng đậu hay là làm rẫy làm mái trồng hoa trồng kiển gì đó cứ mà niệm Phật, mà tử mà niệm Phật như vậy nha, mấy công chúa hoa kiển á mà nghe nó mừng vô cùng, trời hôm nay có Bồ Tát niệm Phật tôi nghe. Ta mà tử một ngoài hoa mà công chúa hoa đó, ta mà tử mà trồng hoa kiển là chơi toàn công chúa không, công chúa hoa mỗi con hoa là công chúa. Thành ra mà tử biết rằng là mình sống như vậy là tối ngày gần gũi với mấy vị gì thần hoa kiển thôi. Thành ra có một cái rất là vui mà tử thì khi nào sẽ dạy mà tử nghe cái vụ này mà tử nghe hấp dẫn lắm. À đó như vậy đó, bây giờ một thời gian đó, đó như vậy à, cho mà tử mà thường xuyên mà công phu niệm Phật giữa đồng giữa bãi như vậy đó, con dế con trùng mà con cắt kè con lĩnh ương gì đó ha, rồi nó nghe mà tử nó cũng thích. Mà tử mà con mấy con mà nhái bộ nó kêu là hét là hét là hét là hét là hổ 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 cái đó đó, mà tử mình niệm Phật lớn rồi đứng khe trên bỏ đạo tử đứng khe trên là nó không có ấu ấm ẹn gì nữa chứ. Và nó nghe niệm Phật, nó nghe niệm Phật, nó nghe một hồi đâu có thâm nữa, nó rộ ra niệm Phật theo. Và niệm Phật theo tiếng của nó mà hét là hét hét hét. Tại sao nó như vậy? Tại sao đó là gì? Là mình niệm Phật, cái tâm thần của mình truyền cảm với chúng sinh xung quanh. Là chúng sinh mà hữu hình vô hình nghe mình, mình có thể nắng động tâm tư của nghe niệm Phật. Hiểu chưa? Rồi mình chú nguyện cầu nguyện chúng sinh này nghe tiếng niệm Phật là phát tâm bồ đề. Thế mà tin Phật rồi niệm Phật, à, rồi cuối đời được gì có Phật hết. Mình vừa phát nguyện vậy rồi bắt đầu niệm Phật thì tiếng mình sẽ thâm nhập vào trong cái là hỏi hỏi chúng sinh. Phật tử là khi nghe sẽ bắt đầu niệm Phật đó, bài phát nguyện của sư đó trong cái văn đĩa đó, phải nhớ không? Nguyện chí niệm Phật, con niệm Phật đây khắp đến 10 phương cõi, chúng sinh nào nghe được sao sao đó, phải nhớ không? Đó thì sư trước khi niệm Phật sư đều phát nguyện hết, phát nguyện xong rồi sư bắt đầu niệm Phật. Phát nguyện tên 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 câu niệm Phật của sư, cái văn niệm Phật nó sức mà truyền cảm rất đặc biệt đối với người nghe, tại vì tất cả xung quanh chúng sinh nghe đều được cảm nhận hết. Đó như vậy thành ra đó là cái quan trọng của sự phát nguyện đầu tiên khi mình làm bất cứ việc gì, gọi là ghi âm vào băng đĩa. Chứ phải mình ghi âm băng đĩa để bán kiếm tiền hay là để cầu danh tiếng hay tiếng tốt, đây mà trước khi phải có là phát nguyện. Đó như vậy nó mới có cái sự là cảm giác tuyệt vời linh đứng à. sông ác sớm tối bùi người, người dần xa lánh vì mùi mẫn hôi. Hãy tập vui sống một mình, đến đi tự tại trong tình thương yêu. Ngân nga niệm Phật sớm chiều, chờ duyên kỳ diệu.
Duyên kỳ diệu là duyên gì bà tử?
À là giờ chót. Kỳ diệu là giờ chót. Bây giờ chót là kỳ diệu là do bà tử. Do hàng ngày mình là người gì?
Người kỳ lạ.
Phải không? Hàng ngày mình là người kỳ lạ. Kỳ lạ bà tử nó chứ giống ai không? Hả? À, không có giống ai. Nhưng mà người ta thấy mình á, người ta nể. Tại tại mình không giống kiểu mà tội lỗi xấu xa phàm phu tục tử như người thế gian xấu xa. Và mình là người lạ đặc biệt. Chứ kỳ lạ đặc biệt thù thắng hơn những người bình thường, gọi là kỳ lạ. Chứ không phải là người kỳ cục. Người kỳ cục nó khác. Kỳ cục là người ta mắc ghét. Mình nói như vậy đó. Là người kỳ cục nó mắc ghét. Còn mình là người kỳ lạ. Người kỳ lạ là gieo vào lòng người ta một cái sự gì kính ngưỡng, một sự là kính mến, sự tôn trọng. Tại vì mình là người thiền, mình là người biết tu, mình có đạo đức, cho nên mình là người kỳ lạ hơn ai hết. Sáng là mình sẽ nhỏ đi chùa, ta không thấy trọng bài kỳ lạ. Tại sao phải được kỳ cục đó? Phải không thể? Còn mà sáng là mình nhấp mà chữ nó ngó gió mấy bài kỳ cục. Phải không thể đúng không? À, ra đó là kỳ lạ, kỳ cục. Kỳ cục thấy mắc ghét. Kỳ lạ là người ta rất là thông kính, ta là ngưỡng mộ. Thì ra mà tối ngày mà tự sống thành người kỳ lạ, rồi tự sống ra cái phạm hạnh của người Phật tử, người hành giả chuyên tu. Cho nên là lời ăn tiếng nói việc làm chúng ta đều phù hợp đạo tôn. Cho nên là cái mùi hương, cái hành động chúng ta nó tỏ ra, và cái hành động tâm niệm của mình làm cho người xung quanh thấy mà mến mà ưa, mình thấy mà thương mà kính. À, đó là hương thơm đạo đức nó tỏ ra. Nhờ thường xuyên là làm hạnh tu, nhờ thường xuyên lo niệm Phật, cho nên đủ cái duyên kỳ, chúng ta sẽ đạt được sự kỳ diệu. Có phải không? Đó cái kỳ diệu là gì? Là nhất tâm bất loạn, tan và được ai thì đạo Phật không hoàn chính dẫn và sanh. Trước khi mà chúng ta ra đi là sắc tướng hiện lên đẹp đẽ, nó khác hơn cái người chết bình thường, mặt mày xấu quắc kỳ cục. Tôi thấy người chết mặt kỳ cục không? Thấy không? Thấy nhiều lắm. Chết kỳ cục thì nhiều, mà chết kỳ lạ thì tiếp thấy. Là người chết kỳ lạ, người đã tu đắc đạo mới được kỳ lạ. Ta là công đức phước đức nhiều ở đời, chết nó gương mặt nó kỳ lạ. Ta như vậy. Còn mà chết là người sống người ác quấy tội lỗi cuộc đời, chết là sẽ thấy cái kỳ cục. Ta nghe, ta sợ. Ta như vậy. Vậy thì kỳ diệu là gì? Là các siêu niết bàn. Tây Thiên dùng cái cụm từ nó có hai, là đắc siêu và niết bàn. Cái đắc siêu đây là đắc ngộ vãng sanh siêu thăng cực lạc. Ta như vậy. Rồi niết bàn là người tu thiền là được thanh tịnh và đắc quả niết bàn. Vậy thì nhờ cái sự liên tục tinh tấn niệm Phật tham thiền thường xuyên mà được nghiệp thuần, cho nên năm chung chúng ta xả tâm để chúng ta đắc ngộ vãng sanh hay là đắc niết bàn. Đó là nhờ hàng ngày chúng ta sống sao mà tử kỳ lạ. Phải không? Kỳ lạ như vậy. Bữa nay vô cầu có gì kỳ lạ không? Kỳ lạ không? Phật tử ngồi như vậy mà nhìn sư giảng bây giờ có giống người ta nhìn coi ca hát cải lương luôn không? Không có giống. Phật tử vô mà sân khấu cải lương ta phải ngồi như vậy đâu, đâu ngồi ca nghiêng như vậy mà cáo giới như vậy, đủ mò mè sặc sỡ, vỗ tay lung sùm bắt cả ra Phật tử rồi hát đi nữa đi phải Phật tử. À còn thêm Phật tử nghe lời nào sư giảng hay Phật tử vỗ tay thôi là Phật tử cảm thấy vui mừng trong cái buổi giảng trong cái gì đó. Trang nghiêm thành kính nghe pháp, trí tuệ thâm nhập tâm an lạc, từ từ đưa đến sự an tịnh. Phật tử ngồi thì giống ai không? Giống ai không? Không giống ai cả. Ngồi du ai cũng như ngồi nhắm mắt cái du kỳ lạ gì. Ta mà nói lạ không? Ai nói kỳ cục không? Nó kỳ lạ. Ta nói như vậy. Thành ra chính từ chỗ này mà Phật tử tập nó yên tâm rồi tâm chung, Phật tử mới định tâm, Phật tử vãng sanh. Đó như vậy. Đó là nhờ cái duyên cố gắng tự thành lời Phật dạy và chúng ta chủ được tâm mình, rồi cuối cùng chúng ta được giải thoát. Ta như vậy. Vậy thì đó là tóm lại cái phần học trên. Sư dịch lên cái bài thơ đó chỉ là bài tinh Phật tinh mình đó tu, giới hạnh căn bản công phu sớm chiều, tài sản đủ chỉ bấy nhiêu, đến đâu cũng được nhiều người kính yêu, sống lành sống đẹp được nhiều, ai ai cũng mến sớm chiều an vui, sống ác sớm tối buồn ngồi, người dần xa lánh vì mùi mẫn hôi. Hãy tập vui sống một mình, đến đi tự tại trong tình thương yêu. Ngân nga niệm Phật sớm chiều, chờ duyên kỳ diệu đắc siêu niết bàn. Đó là người chân tu.